Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta trở lại với khóa tu ngày hôm thứ hai, và hôm nay là chia sẻ về Kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng. Hôm nay là bài 139, là chúng ta đang ở phẩm thứ sáu và hôm nay là buổi thứ ba. Phẩm thứ sáu, chủ đề của Kinh Vô Lượng Thọ là Phát Đại Thệ Nguyện. Chúng ta rất quen phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng trong nhân địa, đối trước thế gian tự tại Vương Như Lai để phát nguyện, nói ra những lời nguyện mình đã phát, và gọi là Phát Đại Thệ Nguyện, tức là phát thệ nguyện rộng lớn. Thì trong đó chúng ta đã học qua phần giới thiệu rồi, hôm nay chúng ta vào phần chánh kinh. Mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình. Ở mục tiếp theo là kỹ nhất, tức là mục F1 là trần thuyết thịnh thính. Trần có nghĩa là gì? Trình bày. Thuyết là nói. Nói ở đây chúng ta có thể hiểu là nói rõ, nói đầy đủ. Và thịnh lắng nghe. Thịnh lắng nghe, tức là thịnh đại chúng và Phật lắng nghe. Tức là đây là ý nói Tỳ Kheo Pháp Tạng và Ngài trình bày. Và ngoài mong là Đức Phật nghe để chứng minh cho Ngài. Kinh văn như sau: Pháp Tạng bạch ngôn, di nguyện Thế Tôn đại từ thịnh sát. Kinh văn có 12 chữ. Pháp Tạng bạch ngôn, chữ bạch có nghĩa là từ người dưới đối với người trên gọi là bạch. Chúng ta có thể dịch là Pháp Tạng bạch rằng, Ngài Pháp Tạng bạch rằng. Di nguyện Thế Tôn, chữ này có thể đọc âm duy hoặc là dị. Nếu duy là đọc chỉ, tức là chỉ mong rằng Thế Tôn. Nếu chúng ta đọc là di nguyện Thế Tôn, chỉ mong rằng Thế Tôn. Còn nếu mà đọc dị tức là dạ thưa Thế Tôn cũng được. Cho nên đây đọc gì cũng đúng nghĩa cả. Và ở đây chúng ta chọn nghĩa là di nguyện Thế Tôn, tức là chỉ mong, chỉ nguyện tức là nguyện mong đó. Chỉ mong rằng Đức Thế Tôn, tức là thế gian tự tại Vương Như Lai, đại từ thính sát. Đại là đại từ bi, tức là từ bi lớn. Để mà thính là nghe, sát là giám sát, là soi xét. Soi xét thử coi con phát nguyện như vậy có đúng hay không, chứng minh cho con. Đó là ý nghĩa của câu nói này. Cho nên kinh văn tạm dịch là: Ngài Pháp Tạng bạch rằng, ngưỡng mong Đức Thế Tôn đại từ bi nghe cùng soi xét. Đó là lời chúng ta tạm dịch như vậy. Ở đằng sau vì có chú giải cho nên mình đi nhanh chút xíu. Giải: Thính giả nhĩ văn giả. Chữ thính á có nghĩa là gì? Là tai nghe. Tai nghe. Thính văn là cái nhĩ là tai, tai nghe. Tức là mà chữ trong chữ thính sát á, thì chữ thính là tai nghe. sát giả, tâm trung, thẩm tư giả. À, chữ sát có nghĩa là trong tâm, thẩm tức là soi xét, xét nghĩ, nghiên cứu, tư là suy nghĩ, tức là trong tâm, phải suy nghĩ, suy xét ở trong tâm. Như vậy đó là chữ sát, tính sát. Chữ sát này không phải là sát của sát hại nha quý vị, chữ sát này là giám sát, chữ sát trong giám sát hay là cảnh sát cũng dùng cái chữ sát này. Sát là cứ như trong tâm mình phải có cái sự tư duy, suy kỹ, suy xét, đó gọi là thính sát. Hội sớ viết, tức là đây là trong sách Hội Sớ, bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói: Như Lai thính kỳ thiết minh. Tức là Đức Như Lai nghe cái sự thuyết minh của ngài ấy. Chữ kỳ này là đại từ thay thế cho Tỳ Kheo Pháp Tạng. Tức là Đức Như Lai nghe cái sự thuyết minh của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Thuyết minh tức là nói rõ, đúng không ạ? Chúng ta hay dùng chữ thuyết minh luôn á. Chiếu sát đang thành. Chiếu là chúng là so xét. Sát là lúc nãy nó mới nói rồi đúng không? Sát là coi xét luôn. Đang á, đang là chân thành, thành khẩn. Chữ thành đây là cũng thành khẩn luôn, cho nên là suy xét, xem xét thì có chân thành hay không, cái sự chân thành. Đây ý là nói vậy. Tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng á, ngài muốn là muốn mong là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật là hãy soi xét sự chân thành của ngài khi con phát nguyện. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là đây là thể hiện sự tôn kính rất cao khi mình báo cáo với thầy, nhưng mà vẫn là gì, mong là thầy chứng minh coi mình có lòng thành hay không. Đó, không có lòng thành thì nhắc giùm con kiểu như vậy đúng không ạ? Đó là giống như chúng ta phát nguyện, và đồng thời khi phát nguyện thì coi mong thầy chứng minh con nguyện như vậy có được không, có đúng hay không. Đó, đó là thể hiện sự cung kính. Mặc dù ngài đã trải qua năm kiếp để mà thành lập nên đại nguyện, nhưng mà ngài rất là cung kính, chứ không phải có một chút nào gọi là mình đã thành tựu hơn thầy, đúng không? Không có, không có ý nghĩa như vậy. Tiếp theo là cố vân thính sát, cho nên nói là thính sát. Đấy là ý giải thích trong Hội Sớ. Cố kinh nghĩa vi, tức là nên ý nghĩa của kinh là Pháp Tạng Bồ Tát thỉnh cầu Thế Tôn. Ngài Pháp Tạng Bồ Tát, Bồ Tát Pháp Tạng thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Thùy từ ư ngã, chúng ta có quen cái chữ thùy từ rồi đúng không ạ? Thùy từ tức là rủ lòng từ bi, đúng không? Ư ngã tức là đối với con, rủ lòng từ bi đối với con. Rủ là quý vị biết thế nào rủ. Rủ này không phải rủ rê, mà rủ là rủ xuống. Quý vị biết cái cây nó liễu á, nó rủ á, liễu rủ tức là nó mới xuống. Tức là ở trên cao mà muốn che chở ở dưới thì phải thấp hạ mà thấp mình xuống, gọi là thì từ rủ. Cho nên mình dịch ra là rủ lòng từ bi á. Tức là Đức Phật thì ở trên cao quá, nhưng mà con ở dưới thấp thôi, Phật cứu vớt con, cho nên là Phật thương tình xuống thấp chút, hạ thấp xuống để vớt vớt con lên, cho nên mới gọi là thì từ lân mẫn, đúng không ạ? Đó là cái cách, cái từ, những từ đó chúng ta nên hiểu, để chúng ta nghe thì chúng ta mới có cái sự chấn động trong tâm, chứ không nhiều khi mình nghe cái mong thì từ lân mẫn đó, thì mình cũng không biết thì từ là gì. Lân mẫn là thương xót, đúng không? Thì từ là rủ lòng từ bi. Đó, rủ là từ trên hạ sắp xuống, giống như ở trên cao thì hạ xuống để mà vớt người dưới thấp lên. Thính ngã sở thuyết, tức là nghe những điều mà con nói. Dám ngã thành tâm, có chữ dám. Dám này là giám sát á, giám sát cái sự thành tâm của con. Quý vị thấy không? Đây là lời của ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải. Dĩ hạ pháp tạng trần thuyết sở phát đại nguyện. Dĩ hạ là tiếp theo, hoặc là dưới đây, tiếp theo. Ngài pháp tạng trần thuyết, tức là ngài nói ra, ngài trình bày ra đại nguyện mà ngài đã phát. Đại nguyện mà ngài đã phát. Cho nên tạm dịch đoạn này như sau. Giải, chữ thính là tai nghe, chữ sát là suy xét trong tâm. Trong hội sớ nói, Đức Như Lai nghe sự thuyết minh của ngài, soi xét sự chân thành nên gọi là thính sát. Vì vậy ý nghĩa của lời kinh là Bồ Tát Pháp Tạng thỉnh cầu Đức Thế Tôn rủ lòng từ đối với con, nghe những gì con nói, xem xét tâm thành của con. Tiếp theo là ngài Pháp Tạng trình bày nói ra đại nguyện đã phát. Chúng ta nếu mà lắng tâm thì chúng ta cũng học được chút xíu đúng không ạ? Đầu tiên là làm việc gì cũng phải tập trung tâm, nhưng mà nghe cũng phải suy xét, nghe cũng phải dùng tâm, chứ không phải nghe tai này qua tai kia. Trong di thức học nó là nếu mà mình nghe mà mình không có dùng cái ý thức thứ sáu để duyên với cái dữ liệu nghe đó thì coi như là cái chủng tử nó không có gieo vào là giải thích được, tức là nó đi qua tai này, nó gọi là chạy qua tai kia. Cho nên đấy là cần sự tập trung. Ở đây á không phải là nhắc ngài Đức Phật đâu, mà tại vì Đức Phật tất nhiên tập trung rồi, nhưng mà ý bảy thọ lòng thành mong sư phụ mình chứng minh cho mình rằng đó sự chân thành của con như vậy. Phải có giám sát đúng không, phải có người đôn đốc đúng không? Ngày nay á, đa phần tu hành nó phải có gì, phải có người giám sát đôn đốc thì mới tu, còn nhiều khi một mình tu giải đãi đúng không, thì cũng vậy. Nên đó là cái cách mà chúng ta học trong đời sống. Quý vị muốn á, mà tu á, mà có cái sự dũng mãnh đó thì quý vị cứ thường xuyên phát nguyện trước những người thân của mình á, phải nhắm nhắm vừa nào vừa sức thôi. Đó, cho nhân như quý vị đặt ra một mục tiêu nào đó. Ví dụ quý vị nói là năm nay con phải học xong cái bộ này. Hoặc là nói là hồi năm nay 2024 con sẽ cố gắng phát nguyện là học hết những bài giảng của thầy Thiền Trang đã giảng. Chẳng hạn. Đúng không? Đấy, thế là chẳng hạn. Hoặc là phát nguyện rằng học hết chương trình chữ Hán mà thầy Điện Trang đã giảng 150 bài đó, thì mình phải đặt ra cái mục tiêu như vậy thì mình mới hoàn thành, mình mới có tinh tấn. Còn không thì thôi, cứ nước trôi tới đâu thì lục bình trôi tới đó, tức là thôi tùy duyên, tùy duyên thầy ơi ha. Chúng ta hay bị vậy đúng không? Cho nên Thiện Trang cũng cố gắng đó, năm như năm 2024 23 âm lịch đó, Thiện Trang mục tiêu là phải cố gắng phiên dịch hoàn thành bộ khoa chú 24 đến 200 tập. Rồi cuối cùng vì không không có đủ duyên nên cuối cùng chỉ được khoảng 190 thôi. Tức là nhưng mà chưa lên video, nhưng mà mình dịch xong là như vậy cũng sót mất 10 tập, tức là không hoàn thành. Nhưng mà vậy là để mình nỗ lực, mình phấn đấu. Năm 2024 này thì Trang cũng cố gắng nối xong cái phần từ tập 200 cho đến tập 304. Có nghĩa là sẽ một mạch liền đến năm 2025 quý vị mới nghe Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24. Quý vị sẽ nghe được một mạch liền từ tập 101 đến tập 339 là không sót tập nào. Đó là mục tiêu để Thiền Trang năm nay hoàn thành. Thì mục tiêu này Thiền Trang nghĩ là vừa sức có thể hoàn thành. Vì hiện tại là bây giờ là cái đoạn đó liền cũng khá nhiều rồi, hiện tại là giảo là tới 221, 222 rồi. Nhưng chỉ có thiếu tập 215 là cô, hình như cô Diệu Hiệp cũng mới vừa gửi để Thiền Trang giảo nữa là đủ cái liền cái đoạn đó. Đằng sau có mấy tập cũng đã lên rồi. Cho nên quý vị thấy là có thể hoàn thành được tới tập 300 là một năm nay tới tới tức là khoảng gần 100 tập chắc là được, không có khó. Tại vì thường là vừa lo lần trước vừa lo lần sau nữa, vừa lo phẩm thứ hai nữa, phẩm thứ hai nữa. Cho nên là đó là mục tiêu đề ra Mỗi năm á, mình phải đưa ra một cái mục tiêu để mình phấn đấu. Công việc đối với chúng ta, công việc chính là xúc thế gian, đúng không ạ? Quý vị phải đưa ra, mình phải làm sao cho xong, không? Học cũng vậy, mình phải đưa ra một cái, chứ không mình nước cứ tới đâu mình lục bình trôi tới đó, rồi dần dần mấy năm qua không được gì hết. À, mình không đặt ra mục tiêu gì lớn lao, nhưng mà ít nhất những mục tiêu đó cũng phấn đấu. Có ai phát tâm học chữ Hán không? Đó, phát tâm đi, năm 2024 học hết những bài giảng chữ Hán của thầy Thiền Trang đi. Đúng không? Rồi ai mà nghe chưa nghe cái bộ giảng lần thứ nhất đó, hôm nay phải nghe hết bộ giảng lần thứ nhất, nghe hết bộ giới luật đi. Có phải làm sao đặt năm 2024, thậm chí phải đuổi theo kịp, nghe hết được để đuổi theo kịp bài của thầy Thiền Trang đó. Như vậy mình nó đưa ra, còn ai mà đã đuổi kịp rồi thì năm nay nói cố gắng năm nay, nếu như nghe hết rồi, nghe hết tiếp tục nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng đó, mình phải đưa ra những mục tiêu như vậy để mình phấn đấu. Khi mình nó thiếu là mình thấy không được, chứ không mà mình dễ quá là mình không có mục tiêu, không có gì hết. Như ngài Trí Tịnh á, quý vị thấy không ạ? À, thường Trí Tịnh á, ngài á thời ngày nào ngài cũng công phu á, là gì, có năm bộ: một là kinh Kim Cang, hai kinh A Di Đà, ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm, thứ năm là phẩm kệ, cái đoạn kệ trong phẩm thứ hai á của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và hình như một cái đoạn nào đó nữa là năm. Mỗi ngày á, ngài dụng công mà thuộc lầu cái đó đó và niệm Phật. Là thời khóa của ngài khoảng 2 tiếng rưỡi, ngày nào cũng dụng công không bỏ. Ngày nào mà ngày bận sáng đi dạy, hoặc là chiều đi dạy, hoặc đi họp vân vân, thì tối về cũng phải ráng làm cho xong. Mục tiêu như vậy, tinh tấn. Còn chúng ta thì sao? Thôi sắp ngày mai sắp đi rồi, cho nên hôm nay phải nghỉ ngơi cho nó khỏe, mai đi, đúng không? Rồi ngày mai đi rồi thì cho nên là đi thì bận, tất nhiên là không không tu được rồi. Thôi đi đã, rồi về mốt về về rồi xong rồi cái ôi mới về mệt quá, nghỉ thêm ngày nữa đó. Cho nên là 3 ngày, đúng không? Đó là gì? Phàm phu chúng ta là thường giải đãi. Hòa Thượng Lý Tịnh ngày tu cỡ đó, quý vị thấy cả đời dịch bao nhiêu kinh Đại Thừa, tu niệm Phật từ năm 14 tuổi, đó là 84 năm đó, niệm Phật. Vậy á, mà ngài cũng không có bỏ những cái điều mà ngài nguyện. Cho nên ngài có nguyện, có nguyện, nguyện á, đừng có nguyện lớn lao quá, thì nên nguyện trước Phật Bồ Tát thôi. Còn mà nguyện lớn lao quá mà nguyện trước chúng sanh là chướng ngại dữ dữ lắm quý vị. Cho nên nguyện nhỏ nhỏ thì nên nguyện trước chúng sanh nha. Còn nguyện lớn á là quý vị phải phát nguyện trước Phật Bồ Tát thôi. Chứ không là chướng ngại quá rồi quý vị cũng sẽ không có vượt qua được. Chúng ta trở lại kinh văn. Đây, bây giờ chúng ta vào kinh văn. Mục kỷ nhị, tức là mục F2, tức là trong có mục A2, B1, C2, D8, E1, F2. Quý vị có thể nhớ là cái khoa phán đó, hôm bữa nay quên không kịp đưa lên đây cho quý vị, nhưng mà không sao, quý vị cũng nhớ rồi. Tổng thiết, tức là nói chung, nói một cách chung chung về nguyện đó. Kinh văn: ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghì, công đức trang nghiêm. À, ngã là tôi hay là ta hay là con, thì ở đây á, chúng ta thấy rõ ràng trong cái hoàn cảnh này, rõ ràng là ngài xưng với Thế Gian Tự Tại Vương Phật, đúng không ạ? Tại vì trên kính bạch Thế Tôn Đại Từ Thính Sát mà, cho nên nên dịch là con. Tất nhiên trong bản dịch có người dịch là ta tôi cũng được, thì tùy kỳ cái quan niệm của mỗi người, nhưng Thiện Trang thấy là dịch con là hợp lý. Con nhược là nếu, thì trong tiếng Việt mình có khi cũng con nếu, hoặc là nếu con, đúng không? Thông thường chuẩn văn bản mà viết văn bản tiếng Việt là chữ nếu là liên từ này phải đẩy thành trước, cho nên là nếu con chứng đắc vô thượng bồ đề. À, chứng đắc, chúng ta nói chứng đắc mà mọi người cũng hiểu đúng không? À, nếu nói tiếng Việt là chứng được vô thượng bồ đề. Bồ đề gọi là giác ngộ, vô thượng là cao nhất rồi, không có gì cao hơn nữa. Giác ngộ cao nhất đó chính là thành Phật. Cho nên vô thượng bồ đề cũng chính là Phật quả viên mãn. Thành đẳng chánh thành chánh giác dĩ, đó là thành bậc đẳng chánh giác rồi, thành chánh giác dĩ, thành chánh giác dĩ. Rồi sau đây đánh cái chữ này nó bị xa nha. Thành chánh giác dĩ tức là thành chánh giác rồi, tức là thành Phật rồi đó. Thành chánh giác rồi thì sao? Tiếp theo nó là sở cư Phật sát. Sở cư Phật sát, Phật sát có nghĩa là cõi nước. Được ở, sở cư là được ở, tức là nơi con ở đó. Nơi con ở tức là cái cõi nước mà ngài trụ trì, tức là thế giới Tây Phương Lạc. Cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm. Cụ túc tức là đầy đủ. Đầy đủ gì? Vô lượng là không thể nào đếm được. Những điều không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì hay là bất khả tư nghị. Trong từ điển thông thường chỉ tra thấy chữ âm nghĩ thôi. Có một số từ điển mới có âm nghì, nhưng mà các chư tổ Việt Nam thường đổi qua đọc nghì cho nó dễ đọc. Đó. Bất khả tư nghì nó dễ đọc hơn bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nó khó đọc. Cho nên mình đọc bất khả tư nghì cho nó suông. Là không thể nghĩ bàn. Đó. Đầy đủ vô lượng những điều không thể nghĩ bàn về gì đây? Công đức và trang nghiêm. Đó, về công đức và sự trang nghiêm. Như vậy kinh văn dịch như sau: nếu con chứng được vô thượng bồ đề thành chánh giác rồi thì cõi Phật con ở đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Đó là kinh văn. Cái này thì chúng ta giải thích như vậy quý vị chắc nghe hiểu hết rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vào phần giải, chủ yếu là mình học chú giải cho nên thiền gia không có giải thích kỹ kinh văn. Thủ tứ cú, chữ thủ là đầu tiên, đầu, tứ là bốn, cú là câu, bốn câu đầu. Tổng quát toàn bộ đại nguyện, tức là tổng quát toàn bộ đại nguyện thì nó giống như nghĩa rồi đúng không? Tổng quát là nêu một cách chung chung tất cả những đại nguyện. Nguyện ngã thành Phật thời, là nguyện khi con thành Phật. Sở cư chi Phật sát, tức là cõi nước mà nơi được ở, là cõi nước mà nơi con ở đó. Cụ túc vô lượng, tức là đầy đủ vô lượng. Ở đây đầy đủ vô lượng gì? Ở đây mở ngoặc ra. Vô pháp dĩ số lượng biểu thị, tức là không có cách nào dùng số lượng để mà biểu thị được, tức là tỏ rõ ra được, tức là nhiều quá không có cách nào là nói ra được, cho nên gọi là không có dùng số lượng nói được, cho nên gọi là vô lượng. Thắng diệu công đức là công đức thù thắng vi diệu. Cụ túc vô lượng thanh tịnh trang nghiêm và đầy đủ vô lượng sự thanh tịnh trang nghiêm. Thì những điều này giải thích rõ ra hơn. Như vậy ở đây thêm là công đức thì thù thắng vi diệu. Thù thắng đó là đặc biệt đó quý vị. Đặc biệt không có ai bằng nên gọi là thù thắng. Chứ thù là đặc biệt, chứ thắng á là hơn. Còn vi chữ diệu là vi diệu, là nhiệm màu đó. Rồi đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Thầy thanh tịnh trang nghiêm chúng ta hiểu rồi. Trang nghiêm là tốt đẹp. Thanh tịnh là thanh tịnh là đối ngược với này, ô nhiễm. Bốn câu này tổng quát, bốn câu đầu này tổng quát toàn bộ đại nguyện. Khi con thành Phật, cõi Phật con ở đầy đủ vô lượng, không có cách nào dùng số lượng để biểu thị. Công đức thù thắng vi diệu, đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Thì cái này là nói chung, cho nên Tây Phương Cực Lạc quý vị yên tâm về đó thế nào. Công đức thù thắng vi diệu và thêm nữa đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên là về đó yên tâm, không có những cái sự khổ, vì lúc nào cũng toàn là công đức. Tất cả đều là công đức. Nước nó cũng là công đức đúng không? Chim hót cũng là công đức đúng không? Đó là công đức. Còn ở cõi này thì sao? Cõi này có công đức không quý Có, ở đây cũng có công đức. Ở đây cũng có nghiệp báo rất nặng đúng không? Chút nữa chúng ta vào cái phần nguyện kia thì chúng ta thấy. Từ từ Rồi chúng ta thấy tới cảnh giới du hành vô địa ngục, chúng ta thấy ở đây cũng có sự ô nhiễm khủng khiếp như thế nào. Rồi chúng ta vào tiếp theo, đang đi nhanh đây, những chỗ này thì cũng quá quen. Cụ túc giả, viên mãn giả. Chữ cụ túc là viên mãn, tức là cầu túc. Chữ cụ túc tức là viên mãn, là tròn đầy á quý vị. Cụ túc là viên mãn, tức là nghĩa nó tương đương với chữ viên mãn. Chu biến hàm nhiếp. Chu biến tức là hàm nhiếp là tất cả, là bao gồm á, bao gồm cái chữ chu biến là khắp hết mọi nơi, thì chúng ta có thể nói là tất cả, bao gồm tất cả. Vô khuyết vô dư, không thiếu không dư. Cố vân cụ túc, cho nên nói là cụ túc. Ở đây quý vị thấy hay mà, ngài Hoàng Niệm Tổ nói là không thiếu không dư, cho nên nói là cụ túc. Còn mình thì tưởng là cụ túc là chỉ là không thiếu thôi, chứ không, ở đây không dư. Thế là tại sao không gọi là không dư quý vị? Có nghĩa là nó đầy đủ rồi, tới đó là được hết cỡ rồi. Bây giờ quý vị không thêm thêm vô nữa cũng vậy, đúng không? Nó cũng không thêm được vô nữa, mà cũng không bớt đi được chút nào. Gọi là giống như trong kinh Vô Lượng Thọ có một ví dụ đó là gì, giống như biển lớn là vua trong các dòng nước, đúng không ạ? Đó, cho nên nước có chảy vào thêm trong biển nữa thì có thêm được không? Không thêm không bớt gì chút nào, thì đó cũng vậy. Cho nên đó gọi là cụ túc, đó, đầy đủ rồi. Giống như tự tánh mình á, tự tánh mình thì đầy đủ hết rồi, các pháp rồi. Bây giờ quý vị bảo có cái pháp nào ngoài tự tánh không? Không có, cho nên là gọi là đầy đủ đó. Có tất cả mọi thứ đều là trong tự tánh, bầu trời cũng là trong tự tánh mà ra. Viên mãn như hình tròn, cái đó có người là cử ra một cái là ý nó là trên cái hình tròn thì nó viên mãn, là đi một cái vườn tròn hoặc là cái quả cầu nó viên mãn là nó tròn như vậy rồi. Bây giờ mình thêm cho nước nữa là nó thành khuyết, nó không có tròn, đúng không? Hay cái quả cầu viên mãn là ý như vậy. Nhưng mà cái nghĩa đó là này, cũng không có đầy đủ được. Tự tánh chúng ta đó là nó không có chứa tất cả pháp, không có pháp nào ra khỏi tự tánh. Bây giờ có cái pháp nào xuất hiện chăng nữa cũng là trong tự tánh xuất hiện mà thôi. Đó, ý nó câu nói của Đại sư Huệ Năng á. Cho nên cái này gọi là cụ túc. Còn cái ví dụ về hình cầu á là ý nói viên mãn, nếu mà quý vị thêm vô chút nữa thì nó không viên mãn, nó méo mất rồi. Hoặc là bớt đi nó cũng méo. Đó. Nhưng mà cái ví dụ đó vẫn cũng chưa toát được cái là nó đầy đủ á, tức là thêm vô nữa nó cũng thêm được. Tự tánh á là thêm vô nữa vẫn thêm được, phải không? Đó, còn cái hình cầu thì nó thêm vô nữa không được. Nó dở cái chỗ đó. Có một cái hay, nhưng mà cái cũng có cái dở là chỗ đó. Còn cái tự tánh là không thể nào tả được, tức là mình có thêm vô nữa cũng vậy thôi à. Bây giờ có thêm vô nhiều thêm nữa cũng không sao, mà có bớt ra cũng ra thì cái tự tánh nó cũng vậy thôi. Tại giống như gì? Giống như trên màn hình tivi á, bây giờ quý vị có hiện thêm mấy cái bánh nữa đúng không? Giả sử trên màn hình đó quý vị đang coi ấy, thấy Thiện Trang là bây giờ Thiện Trang đem đặt thêm mấy cái bánh gì đó, bông lan cái gì đó, hay là đem cái chuông mỏ rồi đặt lên đầy bàn đây, rồi quý vị cái màn hình đó, nó có to hơn chút nữa không? Không, nó vẫn vậy à. Rồi Thiện Trang đem cất dẹp hết mấy cái đồ này đi, rồi quý vị có thấy cũng vậy thôi đúng không? Đó, cái đó là tự tánh đó, viên mãn là đầy đủ là vậy đó. Quý vị thấy ý nghĩa là như thế. Nói mới một ví dụ mới rõ ràng. Chứ còn nếu mà mình kêu ồ vậy thì lấy nước đổ vào nó cuối cùng nước biển nó cũng dâng lên mà, đúng không? Thì nó khó. Nhưng mà cái ví dụ màn hình là rõ ràng nhất. Bây giờ quý vị đem thêm người, nó gọi bao nhiêu người tới đây đứng chặt hết, rồi cuối cùng màn hình nó cũng chiếu bao nhiêu đó à, cái màn hình nó không có tăng lên à, và xong là bảo mọi người đi ra hết đi, thì cái màn hình nó cũng vậy à, nó cũng không có giảm đi, chỉ có hình ảnh nó thay đổi. Có nghĩa là các pháp nó thay đổi, cái tướng nó thay đổi, với tánh nó không thay đổi. Đó, đó như quý vị hiểu như vậy á, thì là tự tánh không sanh không diệt á, bất động là vậy đó. Năm câu nói của Ngài Lục Tổ là thể hiện như vậy. Quý vị hiểu rồi đúng không? bản chất tự tánh là như vậy, không có tăng, không có giảm, không có bớt, không thiếu, không dư. À, cho nên là gọi là vô khuyết, vô dư. Nó vốn như vậy, chỉ có là ẩn và hiện thôi. Thích thì hiện, ta hiện cỡ nào cũng được hết. Không thì thôi, không hiện cũng được. Đó. Cái hay đó là tự tánh. Cho nên là đây nói cho nó rất hay, chúng ta hiểu được cái ý này. Sở cụ công đức giữ trang nghiêm, à, tức là công đức và sự trang nghiêm đã đầy đủ, à, giai bất khả tư người, điều là không thể nghĩ bàn, siêu tình ly kiến, à, vượt tình ly kiến, à, lìa có kiến, tức là tình thức á, bạn dụng tình đó là tình thức, tức là dùng cái thức phân biệt á của phàm phu thì không thể nào là hiểu được, cho nên là gọi là siêu tình ly kiến, tức là chúng ta còn những cái kiến hoặc, à, những cái phiền não thì chúng ta không thể nào hiểu được điều này. À, cho nên gọi là siêu tình ly kiến. Phi tư lượng phân biệt chi sở năng tri, à, cái cấu trúc này ai học chữ Hán cũng biết, luôn luôn có cái cấu trúc là chi sở, là để thật ra nó là một câu bị động thôi. Thì chúng ta dịch là gì? Không phải cái sự, bằng cái sự tư lượng phân biệt. Tư lượng đó là cái sự suy nghĩ đo lường, phân biệt mà có thể biết được, à, phi ngữ ngôn văn tự chi sở năng biểu, tức là chẳng phải có thể dùng những cái ngôn ngữ, những cái chữ viết mà có thể biểu đạt được. Có nghĩa là kiểu nào quý vị có nói cũng nói đã không được, suy nghĩ cũng nghĩ không ra, rồi cái viết ra nói cũng được, viết cũng không được, nói chung là không cách nào tả được về, à, tự tánh, cũng như tây, ở đây đang nói về Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc cả kiểu gì kiểu, nói suốt cả một kiếp cũng không có hết được đó, nói hoài cũng không có xong. Cố viết bất khả tư nghì, cho nên nói là không thể nghĩ bàn đó, không thể nghĩ bàn hay là bất khả tư nghì, đó là quý vị hiểu cái chữ bất khả tư nghì rồi đúng không ạ? Tức là mình nói cũng không nói được, mình biểu đạt cũng biểu đạt không tới, rồi viết văn ra viết tả cũng không được, đó gọi là bất khả tư nghì. Cụ túc là viên mãn, bao gồm tất cả, không thiếu không dư, nên nói là cụ túc. Công đức và sự trang nghiêm có được đều không thể nghĩ bàn, vượt tình lìa kiến, không phải dựa vào sự tư duy suy lường phân biệt mà có thể biết được, không phải dựa vào ngôn ngữ văn tự mà có thể biểu đạt được, nên nói là bất khả tư nghì. À, bất khả tư nghì là như vậy. Bây giờ tiếp tục. Hoa Nghiêm Kinh, đọc minh sự sự vô ngại chi bất khả tư nghì cảnh giới. À, tức là Kinh Hoa Nghiêm, đọc minh, tức là đọc là duy nhất, tức là chỉ riêng có một mình Kinh Hoa Nghiêm thôi. À, minh tức là nói rõ hoặc là làm rõ về cảnh giới không thể nghĩ bàn, sự sự vô ngại, hay là chúng ta có thể đọc một liền luôn, sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn cũng được. Để cảnh giới, đây là cảnh giới trong Hoa Nghiêm đó. Quý vị nhớ trong Hoa Nghiêm thì có bốn cái vô ngại pháp giới đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Sự vô ngại pháp giới. Thứ hai là lý vô ngại pháp giới. Thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại. Thì những bộ kinh khác chỉ có ba cái thôi, còn riêng Kinh Hoa Nghiêm là có bốn, và cái mức độ bốn đó là mức độ cao nhất, sự sự vô ngại pháp giới. Cử ra như là nhất đa tương tức, tức là một nhiều, một chính là nhiều, nhiều chính là một, tương tức là cái này là cái kia đó. À, một chính là nhiều, nhiều chính là một. Cái đây là quyền môn ở trong Kinh Hoa Nghiêm đúng không ạ? À, chúng ta nhớ quyền môn. Đại tiểu tương dung, à, lớn nhỏ thì nó dung chứa lẫn nhau. À, quý vị hiểu không ạ? Cái lớn chứa trong cái nhỏ được, cái nhỏ nó chứa được cái lớn. À, cái lớn tất nhiên chứa cái nhỏ thì bình thường rồi, đúng không? Cái đồ to thì tất nhiên chứa được cái đồ nhỏ, nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm á thì ngược lại, cái nhỏ là chứa được cái lớn. Ví dụ trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện có ví dụ là gì? trong một hạt vi trần mà có cả một cái thế giới tam thiên đại thiên thế giới ở trong đó. À, trong một cái hạt bụi đó, hạt bụi vi trần là hạt bụi rất nhỏ mà có cả thế giới tam thiên đại thiên thế giới trong đó. Rồi trong mỗi cái ánh ở trong kinh Vô Lượng Thọ là mỗi cái ánh quang minh đúng không, ánh sáng đó phát ra từ hoa sen đó, thì trong hoa sen đó có gì, vô lượng vô số ức Phật đâu đó đúng không đó. Rồi trong ức đức số Phật đó là gì, thuyết pháp cho 10 phương thế giới nữa. Như vậy có nghĩa là trong một cái ánh quang minh đó, trong một ánh sáng đó đó mà có vô lượng vô biên thế giới, thì đó là cái gì, cái nhỏ mà nó có chứa được cái lớn. À, rồi như vậy trùng trùng vô tận. Cho nên đây là những cảnh giới không thể nghi bàn. Thì hồi xưa mà nói vậy chắc người ta cũng chịu thua, người ta cũng không hiểu. Nhưng bây giờ thì chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Trên cái màn ảnh điện thoại chúng ta có chút xíu thôi mà chứa cả cái thế giới đúng không? Đúng không? Bây giờ cái chứa cả thế giới đó có phải là cái to nó có thể chứa trong nhỏ đó. Nó to quá trời mà được được cái nhỏ chứa đựng được đó. Cái màn ảnh tivi của mình, cái màn ảnh điện thoại mình nó có chút xíu với mày, nhưng chứa cả thế giới, chứa cả trái đất cầu luôn được không? Được đó, người ta quay từ cái hình ảnh truyền từ không gian vũ trụ đưa vào, mình thấy cái trái đất đó rồi zoom nhỏ, zoom muốn bự không, zoom đấy cái kính zoom được, giả thử nó có cái phần mềm ảo đó, zoom một hồi cái zoom tới cái nhà mình luôn đúng không đó, quý vị thấy không, to nhỏ vậy đó. Là cảnh giới là gì, lớn nhỏ tương dung đó. À, lớn nhỏ tương túc tương tức đó, nhất đa tương tức đó. Đó, quán hẹp tự tại đó, đó là những cái điều này là bây giờ thì mình hiểu rồi đúng không? Thế thì tại sao nó lại như vậy quý vị biết không? Tại sao là nó có hiện tượng này? Tại vì nó vọng, nó không có thiệt, nó giả. Chứ nếu nào nó thiệt á thì nó không có được như vậy, nó sẽ không có được như vậy. Vì nó giả, tức là toàn bộ các cái tất cả cái sự việc mình thấy á thật ra là gì, nó chỉ là hình ảnh trên màn hình mà thôi. Vì hình ảnh cho nên là mình muốn to thì nó to, nhỏ thì nhỏ vậy thôi. Thế chứ nên nên là chúng sanh á, chúng sanh bị phân biệt chấp trước cho là cái cảnh giới nó ngang với mình á, là mình và như vậy mình chấp trước, mình cho là cái đó là nó lớn, như vậy nó lớn, cái kia nó nhỏ. Nhưng thực tế lớn nhỏ là do cái nghiệp chúng sanh. Ở thế giới chúng ta vì còn người này thân hình như vậy cho nên thấy như vậy là vừa, còn lên thế giới Tây Phương Lạc thân hình to lớn thì thấy nó chút xíu à đó. Đó, quý vị thấy đó là cái sự khác biệt. Mà cái cảnh giới này á, mà mình xả được á thì mình mới thanh, mới vượt lên. Còn bây giờ tại vì mình do cái nghiệp của mình nó nặng quá rồi, bây giờ mình cũng xả được. Mình thấy bây giờ thấy có cái trái đất là mình thấy to quá, mình ở trong cái trái đất là có chút xíu à, mình đâu có thể thấy được trái đất. Còn bao giờ mình ra ngoài xa mình nhìn mới thấy trái đất giống như trái cam mà mình cảm nhận được, à thì ra mình chỉ là một hạt bụi trên cái trái cam đó mà thôi. Đó, đó, bây giờ quý vị có cái cảm giác vậy á, dần dần mình sẽ xả được những cái chấp trước. Quảng hiệp tự tại, quảng là rộng, hiệp là hẹp, quảng hẹp tự tại tức là cái không có giới hạn về cái rộng hay là hẹp. Là lúc nãy Thiền Trang nói rồi đó, lớn nhỏ nó cũng giống như lớn nhỏ tương dung vậy đó, là quảng hẹp tự tại. Duyên xúc đồng thời, duyên là gì? Duyên là kéo dài, à, xúc là ngắn, tức là dài ngắn đồng thời, tức là ở đây nói về thời gian. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ có câu nói là gì? Ư nhất niệm phẩm. À không phải, à, trong câu đó là có thể kéo dài Như Lai á, có thể kéo dài một kiếp, có thể một niệm thành ư nhất niệm mà kéo dài vô lượng kiếp á. À, thân và cấp căn không có tăng giảm đó. Đó tức là gì, cái đó là kéo dài, có một niệm thôi mà kéo dài ra thành vô tận vô lượng kiếp, và vô lượng kiếp rút ngắn lại thành một một niệm, đó là gọi là duyên xúc đồng thời. Thì cái này á, thì bây giờ mình có thể tạm lấy một ví dụ. Ừ. Thì cái đó là thân và các căn không có tăng giảm, tức là nó tuy nó dài nhưng mà nó không bị hủy hoại đúng không, mình kéo ra vô lượng kiếp mà cái thân thể mình tiêu mất đi rồi, nhưng mà Phật á là kéo dài ra vô lượng kiếp mà ngài cũng có thân thể đó, không bị tăng không bị giảm đó. Ý cái câu đó là vậy. Thì bây giờ mình có thể tưởng tượng là quý vị coi phim đó, đúng không? Một bộ phim dài bao nhiêu tập đó, quý vị tua nhanh, kẹo vèo vèo là coi nhanh nè. À, như vậy đang dài bao nhiêu tập coi lại có chút xíu thôi. Còn lại mà mình muốn muốn kéo dài thì mình kéo cho cái chậm lại, đúng không? Đó là cái bộ phim. Nhưng mà cái đó là công nghệ của mình, nó mô phỏng nó chưa có rõ, đúng không? Còn nếu mà cái thế giới thật này á, mà mình đạt được cảnh giới đó đó, kéo dài được thời gian được đó, cho nên mới gọi là huyền môn Hoa Nghiêm á. Hoa Nghiêm mới nói được rồi đó. Thì cảnh giới đó không phải cảnh giới của mình, cho nên mình cũng khó hiểu, đúng không? Siêu tình ly kiến mà. Cảnh giới đó là của ai? Bồ Phật, Bồ Tát. Bồ Tát nào? Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, Minh Tâm Kiến Tánh thì mới được. Tức là phải gì? Sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm trở lên. Đó thật ra là đã thành Phật rồi đó, chưa có viên bản Phật Phật thôi. À, cái đó là gọi là gì? Phần chứng tức Phật của Tông Thiên Thai thì mới có cảnh giới đó. Còn bây giờ mình là hàng phàm phu sát đất, lấy cái tấm giấy che trước mắt nữa không thấy nữa, làm sao có thể hiểu được những cảnh giới đó? Hiểu được còn may mắn thôi, đúng không? Nghe nghe vậy cho đã chơi, ta chơi chứ còn đâu có khế nhập được cảnh giới đó. Nếu khế nhập được thì lúc nào quý vị mà ngồi thiền định đó, ngồi niệm Phật đó, quý vị tự nhiên cái ngồi nó nhiếp tâm cái một hồi kêu chắc nãy giờ hết 15 phút rồi đó nha, không ngờ ra nhìn đồng hồ mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cái đó là cái trạng thái mình có thể cảm nhận được đó, quý vị thấy không? Có trạng thái đó. Hoặc là khi quý vị ngủ á, quý vị ngủ say á, còn quý vị ngủ say, ngủ một giấc cái quý vị kêu ôi mình mới ngủ chút xíu mà sao điện thoại nó reo rồi. Thật thế là mình đã ngủ say, nó qua thời gian rất dài, đó là gì? Vô thời lượng thời gian mấy tiếng đồng hồ chỉ kéo ngắn ngắn trong tưởng mới có sát na. À, mình cái ủ mới đặt lưng xuống ngủ mà sao nó đồng hồ điện thoại nó ra nó kêu rồi nhà. À, đó đó là cái gì, cái đúng trạng thái đó thì chắc quý vị dễ hiểu hơn. Còn có đêm thì nó không ngủ được, sao nó dài thì dằn dặc hoài, đợi hoài mà không hết đêm, đúng không? Cho nên người ta mới có cái câu là thức đêm mới biết đêm dài á, đúng không? Sống lâu mới biết là ai thế nào, đúng không? Đó, chúng ta lấy câu đó là chúng ta hiểu được là gì, cái đó dài. Thật ra dài không? Cái người bên cạnh ngủ thì họ thấy ngắn mà mình thì thấy dài, mình ngủ không được cho nên mình thấy đêm dài. Cho nên đó là do cái trạng thái, cái nhận thức sai lầm á đó. Vì vậy mới có là địa ngục nó cũng khác thời gian với nhân gian, cõi trời cũng khác thời gian nhân gian, là do cái gì, cái sự phân biệt, cái nghiệp phân biệt của chúng sanh cảm nhận đó. Người thức thì người ta mới thấy đêm dài, còn người ngủ thì thấy đêm ngắn vậy thôi. Vì cho nên là đâu có thiệt đâu, cái đó là hoàn toàn là do cái cảm nhận về cái chúng của chúng sanh nó khác nhau. Rồi tiếp tục trùng trùng vô tận. À, trùng trùng là tầng tầng, vô tận. Giống như thế nào trùng trùng vô tận? Thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái màn ảnh á, màn ảnh tivi á, quý vị thấy. Để ở đây á, quý vị coi trên hiện tại, quý vị thấy nếu mà chụp hình lại hình Thiện Trang đang giảng đâu, quý vị thấy là gì? Quá trời hình Phật rồi đằng sau, đúng không? Trái cây rồi đó, bàn thờ bằng nhiều. Nhưng thế đấy, nó lớp lớp á, thật ra nó bao nhiêu lớp á, nhưng mà nó chỉ hiện trên một hình thôi. Cho nên nhiều lớp vô cùng vô tận như vậy, nhưng mà chỉ có hiện ở một chỗ thôi. Và nếu như cái không gian đằng sau nó trống, là nó cả một cái cánh đồng xa xôi, rồi cả bầu trời nữa. Quý vị tưởng tượng không ạ? Tức là nó vô tận luôn. Trùng trùng vô tận là vậy đó. Tức là nó từng lần lớp lớp như vậy, nó không có ngừng. À, và nói về đó là về nói về không gian, và nói về cái độ to nhỏ rồi dài ngắn vậy, nó cứ trùng trùng lớp lớp vậy đó. Cái thế giới nè lớn, đúng không? À, thì trong thế giới lớn nó có một hạt bụi, hạt bụi đó nó chứa những cái thế giới trong đó, rồi trong cái thế giới nhỏ của hạt bụi đó nó lại chứa những hạt bụi, trong hạt bụi đó nó lại chứa vô lượng thế giới nữa, nó cứ vậy nên gọi là tầng tầng lớp lớp, gọi là trùng trùng vô tận, nó không có bao giờ ngừng. Mình á, bây giờ mình lấy ví dụ nó chỉ tương đối thôi. Ví dụ như quý vị lấy ví dụ là chúng ta là đang sống trên một hạt bụi, đó là trái địa cầu này. Đối với người khổng lồ họ thấy đó là hạt bụi, đúng không?
Và trên cái hạt bụi đó là trái địa cầu của chúng ta, thì cả một cái thế giới đang sống. Và trên cái thế giới đang sống của chúng ta đây nè, thì có cái hạt hạt bụi như trái cam đúng không? Trong trái cam đó có bao nhiêu con vi trùng nó sống ở trong đó, nó cũng cũng cảm nhận thấy có một cả cái thế giới của nó. Đó, cho nên là gọi là trùng trùng vô tận, tức là ba tầng rồi đó. Đó, mà mình chỉ có cảm nhận. Và thiền trang á, thì nhân coi kinh Hoa Nghiêm, thiền trang phát hiện ra, hóa ra là cái thế giới của mình á, là thuộc cái dạng thế giới nhỏ, gần như cuối rồi, cuối thật không nói thêm nữa, tức là cuối rồi, nói đến khái niệm vi trần rồi đó quý vị, là cái cuối rồi, còn lại là nó phải nói lên. Cho nên tại sao ở trong phẩm phẩm A Tăng Kỳ á, quý vị thấy tại sao lấy cái thế giới Ta Bà là đầu tiên, một ngày gọi là một một ngày ở thế giới Tây Phương Lạc bằng bao nhiêu một kiếp ở thế giới Ta Bà này chúng ta, sao không nói nữa thế giới nào nữa hết rồi, bắt đầu từ đó bắt đầu mở lên. Một kiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc á, là bằng một ngày ở thế giới Ca Sa Tràng, rồi cứ thế tăng lên càng ngày lên. Vậy cái thế giới nào kém nhất? Cái thế giới chúng ta là kém nhất, Ta Bà kém nhất. Cho nên từ đó mình mới suy ra nghiệp mình nặng nhất, tại vì nghiệp mình nặng nhất cho mình sanh một cái thế giới nhỏ nhất kém nhất gì nữa. Hàng kém chỉ hơn được gì, hơn được địa ngục thôi. Địa ngục chút nữa chúng ta học vào địa ngục, chúng ta thấy ở trong kinh, ví dụ như Thiền Trang mới coi bộ kinh là ở trong trích dẫn kinh Quán Phật Tam Muội á, nói quý vị biết ở địa ngục vô gián á, một ngày đó bằng bao nhiêu năm ở trên nhân gian không? Địa ngục A Tỳ á, quý vị hay đọc kinh Địa Tạng đó. Địa ngục vô gián một ngày đó bằng bao nhiêu năm trên nhân gian? Bằng 60 tiểu kiếp của nhân gian. 60 tiểu kiếp là bao nhiêu? Thời gian một tiểu kiếp là tuổi thọ loài người từ 84.000 tuổi qua 100 năm, giảm một tuổi, giảm đến còn khi còn 10 tuổi, rồi tăng ngược lên tới 84.000 tuổi. Thời gian đó gọi là một kiếp, mình có thể tính ra, ngài Pháp Sư Định Hoàng có thể tính, quý vị cũng có tính được thôi, dễ lắm. 83.999 đúng không? Trừ 9990 nhân cho 100, nhân 2 ra ra cái thời gian đó, quý vị nhân đi là nó ra được là 83 nhân 2 là 16 chứ mấy, phải không? 16 đó, 16 16.000 đó, nhân thêm 100 nữa đúng không? Đó, lấy cái gì đâu? Đó là thì nó ra khoảng 16 bao nhiêu, 1 tỷ bao nhiêu, 16 tỷ gì đó. Đó quý vị có thể nhân ra. Nhưng mà nhân thêm 60 nữa thì đó là một ngày tại địa ngục A Tỳ. Địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. Vậy thì người mà đọa địa ngục A Tỳ bây giờ họ thọ, nếu như từ thời Đức Phật Thích Ca đến giờ họ được ngày chưa? Chưa, chưa bao lâu hết. Cho nên không biết bao giờ họ ra. Quý vị nên nhớ đó. Mà như vậy biết quay ra, cho nên vô địa ngục đó gọi là địa ngục vô gián là vậy đó. Nó thời gian nó quá lâu đi, nó lâu quá thì một một ngày của họ chịu tội á, mà tới bằng một 60 tiểu kiếp của mình ở trên nhân gian này, thì làm sao biết bao giờ ra, bao giờ mới hết cái thọ mạng của họ. Cho nên là thật sự rất đáng sợ đó, quý vị thấy vậy là quý vị mới sợ. Đó là trong kinh Quán Phật Tam Muội đó. Quý vị thấy để ý những cái chi tiết này. Cho nên đừng vô địa ngục nha, vô địa ngục là không biết là bao giờ ra đâu, vô địa ngục mà vô gián. Bây giờ có, trong kinh Địa Tạng nói có những cái tội nhân nào, tội nào để đọa vô địa ngục vô gián, mà ngày nay người ta cũng cũng nhiều lắm đó. Quý vị thấy ngày nay càng ngày người ta càng tà kiến đúng không? Thì nha thấy dần dần á, hết mấy cái gọi là TikToker với lại YouTube bơ á, là bắt đầu dần dần hết lấn hết rồi rồi bây giờ lấn qua Phật giáo luôn, lấy mấy đoạn của mấy thầy, của các thầy giảng á cắt làm hài á, giống như Thiền Trang thấy là cái đoạn có mấy đoạn của thầy Nhuận Đức đưa lên, đoạn nguyên cái đoạn giảng dài đó, thầy giảng thì cái nội dung không phải như vậy mà họ cố tình họ làm cho để cho nó hài đi. Ví dụ như thầy giảng thầy nói là có cái bà đó, bà ở nhà bà đối diện chùa, cho nên là bệnh gì đó lắm, cuối cùng bà bán nhà đó và cúng dường đất đó cho chùa, cho nên bà hết bệnh đó. Cho nên gọi thầy Nhuận Đức bắt đầu nói tiếp, cho nên ai mà nhà trước cổng chùa mà gọi là gì, thầy Nhuận Đức nói là nhà trước cổng chùa thì mà cúng dường đất đó cho chùa là thì mới đại cái gì thông minh nhất gì đó, nói là họ bắt cái câu đó thôi đó, là đầu họ nói lên nói ừ thầy như thế như thế. Lần lần nó làm nó hài, hoặc là có cái người làm cái có ông thầy đó ông giảng là gì, bây giờ là có nhiều người mất hết phước báo á, tại vì ngồi, nằm võng á, nằm đưa cái chân ra đó, thì cái đó nói không giảng là không đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà đầu nó làm mấy cái video cài cười cười á, thì cái đó nó còn còn ấy. Nhưng mà có những cái rồi thầy Nhuận Đức á, là thầy quảng cáo là hôm nay chùa mình có cái máy niệm Phật mới nè, đúng không, đủ để phát á, giới thiệu để phát á, tặng á, thì bắt đầu họ cắt cái đoạn đó họ để tới đó thôi, cái họ dừng cái kêu đó hôm nay thầy giới thiệu chuẩn bị bán cái máy mới đó, bán cái máy đó, đó tới là bao người vô đó chửi thầy quá trời tại vì quảng cáo. Nhưng mà thật ra là thầy đó tặng không đó, bây giờ chúng sanh càng ngày càng kiến, làm như vậy rồi mai mốt rồi vô địa ngục không biết, họ không có biết được, thật là đáng thương. Rồi với những người đó, họ họ không ăn chay đó quý vị, họ lên là làm cái video gì đó, nó thấy, thấy Phật tử có cô Phật tử gửi cho thằng cha, bắt đầu nói đó phải nghe thầy này nói nha mới 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 đúng nè, còn mấy cái thầy kia toàn hù dọa người ta là đọa làm heo đọa làm gì không à, tức là họ rất là tà kiến, dần dần là họ cũng xen vào Phật giáo nữa, như vậy càng ngày càng nhiều. Cho nên những người đó thật là đáng thương, không tin không có địa ngục, không tin là có gì những chuyện đó, nhưng mà thật sự làm như vậy từ 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 rồi thấy. Cho nên tại sao mình đất nước mình càng ngày càng khó khăn đúng không, nhiều tà kiến quá nhiều, họ không có chánh kiến, mà không có chánh kiến thì trong kinh Phật nói rõ ràng khi chúng sanh càng tà kiến thì sẽ có thiên tai dịch bệnh rồi đủ thứ các chuyện, nó sẽ càng nhiều đói khổ càng ngày càng nhiều. Vì sao? Vì cái nghiệp đó nó chiêu cảm, nếu mà chúng sanh không tin thì chịu thôi, không có cách nào, càng về sau này đem Phật pháp ra giỡn luôn rồi thôi thua. Có những người thì giảng không đúng chánh pháp rồi, còn những người chính chánh pháp mà nó cứ đem bắt lên mấy cái đoạn nó làm coi như trò hài á. Mà hiện trang thấy Phật tử mình cũng hiền thiệt, đúng là đạo Phật từ bi hiền, các tôn giáo khác không có chuyện đó đâu quý vị coi những Thiên Chúa mà nếu mà ai mà làm vậy là họ vô họ làm dữ lắm á. Và bên bên đạo Hồi á quý vị nên nhớ nha, bên đạo Hồi là họ khủng bố đó, làm vậy là họ khủng khủng bố luôn. Cho nên á Phật tử mình hiền quá, Phật tử mình là thuộc dạng Phật giáo thì từ bi quá, cho nên họ dễ quá, nên họ không có làm thì làm. Nhưng mà quý vị á, Thiện Trang nói ai mà những người mà cầm mấy cái kênh YouTube đó đăng bài pháp của những vị thầy đó, mình cũng nên bảo vệ thầy mình. Nếu như người ta cắt những đoạn cái video của bài trên kênh của mình á, quý vị có thể vào YouTube á, quý vị ấn cho báo cáo là họ ăn cắp cái video đó, để coi nó xóa cái video đó, và thậm chí nó xóa kênh đó, cảnh cáo mấy lần á, xóa để tránh cắt như vậy. Đó là mình bảo vệ thầy mình, chứ không nên để người ta làm giỡn cái hài như thế. Quý vị nên Thiện Trang có kênh YouTube của Thiện Trang, tuy là để là có quyền đăng lại, nhưng nếu đăng với mục đích tốt thôi, nếu mà ai mà đăng với mục đích mà cắt các kiểu đó là mình vô mình ấn cho YouTube nó gỡ bài đó, nó gỡ, nếu mà nhiều lần quá là nó sẽ khóa kênh đó, chứ không nên để như vậy. Quý vị phải phải có bảo vệ chánh pháp, đừng để người ta tạo tạo tội nghiệp, tại vì nhiều người ngoài người ta coi, người ta không coi trọn vẹn cái bài đó, người ta không biết cái cắt cắt cái kiểu đó có chút xíu như vậy là đã biết được ở đâu đúng hay sai đâu, cắt cái kiểu vậy ai coi đầy đủ mới biết được cái bài đó nội dung như thế nào. Cho nên là thời nay á, thời mạt pháp á, thì ta thấy có nhiều vấn đề quá, thật sự bây giờ là không chỉ có chắc là tu thôi, chứ mà lên nói kiểu gì chúng sanh nó cũng 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 chấp trước hết trơn á, kiểu nào cho vừa được lòng chúng sanh đúng không, không thể nào hài lòng được, không thích mà họ họ đem ra đùa giỡn luôn. Mà Phật pháp là càng ngày càng nhiều ấy, quý vị, hình như một người làm được cái bắt đầu người khác cũng làm theo á, dần dần á nhiều. Mà Phật tử mình thì hiền quá không có nói gì cả, chứ chứ bên bên khác là họ là hù cho sợ rồi đúng không. Bên quý vị thấy Thiện Trang nhớ là năm nào đó ở bên tờ báo gì bên hình như bên Thụy Sĩ à, bên nước nào mà vẽ một cái chân có cái chân dung á, để mà nói cái câu chuyện hài thôi, đưa lên báo á, là câu chuyện hài thôi, mà xúc đụng tới một vị thánh á, của bên đạo Hồi á, mà họ nói là họ hù khủng bố đó, phải phải xin lỗi khủng bố thiệt luôn á. Đó, tức là vậy, cho nên không ai dám đụng tới họ đó, cho nên quý vị thấy đâu có đơn giản. Còn Phật giáo mình từ bi quá, ai muốn làm gì làm, chúng ta cũng nên nên là gì, không có như vậy, nhưng mà ít nhất mình cũng phải bảo vệ chánh pháp chứ quý vị, mà cứ để người ta muốn làm sao làm thì không nên. Những cái nào đặc biệt mà như vậy đó, thầy Thiện Giang thấy bài của thầy Nhuận Đức có mười mấy bài rồi đó. Có xuất hiện mấy bài như vậy, cắt đoạn thì Thiện Trang thấy là có một số đoạn là rõ ràng là cắt cắt cái kiểu đó không được. Người ta nói ví dụ như cái máy niệm Phật đeo cổ Bồ đề đó, với cái máy năng lượng mặt trời, rõ ràng là tại bên chùa đó là cho miễn phí mà, đâu có phải bán đâu, mà họ đăng lên họ nói là thầy bán, họ thầy quảng cáo để bán, như vậy là sai rồi, đâu có chấp nhận được, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải là người người ấy, cứ quý vị cứ phải làm, phải báo để cho bảo vệ chánh pháp, chứ không là như thế cũng cũng không được, người ta là cũng tội, mang tội, không được được như thế. Dạ. Đó là sẵn thì đang nói luôn nha, tới thời đại này phức tạp lắm. Chúng ta trở lại ở đây, viên minh cụ đức đẳng đẳng đó, đây là viên minh cụ đức, đó là quyền môn thứ mấy, quyền môn thứ 10 đúng không ạ? Chủ bạn viên minh cụ đức đẳng đẳng, tức là vân vân. Tường chi tắc vi thập quyền diệu môn. Nếu mà nói một cách tường tận về điều đó, chi chi là điều đó, đại từ thì là 10 môn quyền diệu. 10 môn quyền diệu, hay chúng ta hay gọi là 10 quyền môn á, thập quyền môn, ở đây thêm chữ diệu nữa thôi đúng không? Quyền diệu, tức là 10 môn quyền diệu của Hoa Nghiêm chúng ta đã học rồi. Tiền ư phán giáo nhất tiết trung tăng thiển thục chi, tức là ở cái trong một cái đoạn tiết, tức là đoạn của cái phần phán giáo ở mục trước đã từng tường thuật một cách sơ sài, tức là thuật cạn thôi về điều đó rồi, tức là cái phần 10 quyền môn này chúng ta đã học rồi đúng không? Đã ý ngài nói là vậy á. Kim kinh A Ami Đà Phật tức thị tỳ lô giá na Như Lai. Còn A Ami Đà Phật ở trong kinh này chính là Đức Tỳ Lô Giá La Như Lai. Đây, chúng ta thấy đây là theo kinh Hoa Nghiêm á, đó là Đức A Di Đà Phật thì cũng chính là Tỳ Lô Giá Na thôi, Như Lai thôi. Cực lạc tịnh độ hà dị hoa tạng thế giới, tức là tịnh độ cực lạc nào khác thế giới hoa tạng. Quý vị thấy điều này Hòa Thượng Tịnh Không là giảng viên mãn nhất, thì đang thấy ví dụ của Hòa Thượng là tuyệt vời. Có người hỏi ngài là thế giới hoa tạng với thế giới cực lạc khác nhau thế nào, thì ngài nói là ở Singapore á, Singapore có một con đường gọi là phồn vinh nhất, gọi là con đường Otis đúng không, đó nên đọc theo âm Hán là Otis, thật ra con đường đó là Ochat, là tiếng 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 Anh, thì con đường đó là phồn vinh nhất, thì ngài nói là con đường đó gọi là thế giới cực lạc, còn Singapore gọi là thế giới hoa tạng. Ai quý vị hiểu không ạ? Đó, tức là thế trong cái trung tâm của thế giới cực hoa tạng thì có thế giới là thế giới cực lạc, giống như bây giờ ở Việt Nam mình á, thành phố phát triển nhất đó là thủ đô Hà Nội đúng không ạ? Vậy thủ đô Hà Nội gọi là cực lạc của Việt Nam, quý vị hiểu không? Còn cả Việt Nam gọi là thế giới hoa tạng, vậy thì chúng ta có thể hiểu được ví dụ đó rất dễ dàng. Cực lạc y chánh cửu thể thị sự sự vô ngại bất khả tư nghì cảnh giới, tức là y toàn bộ cái chữ cử thể, tức là toàn bộ y báo, chánh báo của cõi cực lạc là cảnh giới sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Đó, như vậy đúng là thế giới cực lạc là đúng là cái sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn luôn, cảnh giới đó. Nhất nhất viên cụ vô tận quyền môn, à, mỗi mỗi đều là đầy đủ viên mãn vô tận quyền môn. Không phải có 10 quyền môn đâu quý vị, vô lượng quyền môn. Mà chúng ta tại vì chúng ta kém quá nên các ngài chỉ ra 10 quyền môn thôi. Thì ở đây phương lạc là đầy đủ vô lượng quyền môn luôn, vô tận quyền môn là không có hết, không có biết bao nhiêu quyền môn. Nhưng mà thực tế chỉ cần vào được một quyền môn là vào được tất cả các quyền môn kia. Đó. Cho nên là mình chỉ cần vào một quyền môn thôi quý vị. Ngày đó, nào đó quý vị khế nhập được quyền môn nào đó là khế nhập nha. Hôm bữa có đồng tu cắt lại cái đoạn thiền trang chia sẻ về thập thế cách pháp vị thành môn, mà sau này chia sẻ lại đó. Quý vị thấy lần chia sẻ lại với lần trước nó cũng không giống nhau lắm đúng không? Nhưng mà ý, cái ý nội dung thì giống nhau, nhưng mà cách diễn đạt á, cho quý vị hiểu á, là khác nhau. Nhưng nếu quý vị hiểu được một thôi là quý vị hiểu được cái còn lại. À, cho nên là quan trọng là mình hiểu, mà không hiểu được thì cứ từ từ học. Quyền môn nào cũng được, thấy ai thích hợp quyền môn nào thì vào quyền môn đó. Không thích hợp thì sao? Không thích hợp thì cứ niệm Phật, mà niệm Phật cũng vô được quyền môn vậy. Cố viết cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm, cho nên nói rằng đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn công đức trang nghiêm, hay là đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Như vậy ở đây chỉ nói tán thán kinh này ngang với kinh Hoa Nghiêm thôi. Chỉ riêng kinh Hoa Nghiêm nói rõ cảnh giới sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn, nhất đa tương tức, đại tiểu tương dung, rộng hẹp tự tại, dài ngắn đồng thời, trùng trùng vô tận, viên minh cụ đức, vân vân. Nói rõ tường tận điều đó thì chính là 10 môn quyền diệu mà ở trong phần phán giáo đã trình bày sơ lược về điều đó. A Di Đà Phật trong kinh này, tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Cực Lạc Tịnh Độ nào khác thế giới Hoa Tạng, toàn thể y báo chánh báo của cực lạc là cảnh giới sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn, mỗi mỗi điều tròn đủ vô tận quyền môn, nên nói là cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm. Như vậy giải thích câu đó, đó là nói chung là câu mà cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm chính là gì? Đầy đủ vô lượng vô tận quyền môn. Quý vị vậy cho nên kinh Vô Lượng Thọ lúc nào cũng là kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà mình không hiểu, mà mình đọc cái câu đó mình kêu đâu có liên quan gì 10 quyền môn rồi đâu đúng không? Ngài Hoa Nghiêm Tổ nhìn thấy, còn mình không nhìn thấy, ngài nói ra mình mới thấy đó. Tức là có nghĩa là mình công phu kém hơn ngài quá nhiều. Ngài là Đại Bồ Tát cho nên ngài thấy, còn mình phàm phu mình không thấy. Do ư cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức, cố năng linh chúng sanh, do vì hay là bởi vì đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn công đức, hay là công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn, nên có thể khiến cho chúng sanh khiến cho chúng sanh được gì đây? Văn danh đắc phước, tức là nghe danh hiệu thì được phước. Cái này là giống như trong nguyện, nguyện nào quý vị nhớ mà, nguyện mà nghe danh hiệu được phước. Nghe danh hiệu con á, đời sau sanh vào nhà tôn quý á, đó đó là nghe danh được phước á. Rồi văn danh phát tâm, quý vị nghe có nguyện là nghe danh phát tâm không? Có không? Có. 19-20 thập niệm tất sanh, là 10 niệm chắc chắn văn sanh. Đây là nguyện thứ 10-18. Kính đăng bất thoái, đó. Kính là thẳng, là nhanh chóng, là trực tiếp, có nghĩa là nhanh chóng đó, trực tiếp thẳng, mình dịch là thẳng lên cái địa vị bất thoái. Còn nếu mình nói là nhanh lên địa vị bất thoái, mình nói theo cái nghĩa gọi là dễ hiểu, Bây giờ về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Mau chóng vào địa vị không thoái chuyển. Chúng ta tu hành, chúng ta sợ nhất là thoái chuyển. Có nhiều người đời trước tu rất khá, đúng không? Đời sau trở lại giàu sang, giàu có, rồi tạo nghiệp. Tạo nghiệp xong rồi vô địa ngục, gọi là nạn tam thế oán. Những chuyện như vậy xưa nay nhiều như cát sông Hằng, đúng không? Quá nhiều. Chúng ta ở đây cũng là những người như vậy, vô lượng kiếp rồi trôi lăn, rồi là vô trong địa ngục đã rồi ra lại là lại tu chút phước báo, lên 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 rồi lại chìm xuống lại. Cho nên á, ở trong giống như kinh hồi bữa mà quý vị thấy nhớ kinh thí dụ không ạ? Đó, giống như người ở trong nước đúng không? À, người chìm ở trong nước mà ngồi lên được nước rồi, tức là khởi niềm tin rồi, rồi trụ trong nước. À, trụ được thời gian rồi sau đó chìm trở lại. Cô cũng vậy, mình trong vòng sanh tử luân hồi thường như vậy. Cứ lên cõi người gặp Phật pháp, tu được chút chút, lên cõi trời rồi hưởng phước gì đó, hoặc là đời sau hưởng phước rồi lại chìm xuống làm súc sanh ngạ quỷ, rồi vô địa ngục quay 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 quay, rồi lâu lâu ngáp lên chút xíu lại thở, giống như là con cá ở dưới nước lâu lâu nó lên nó khở một chút hơi khí trong lành, rồi sau đó nó chìm xuống tiếp. Cho nên nếu mà quý vị là người tha thiết sợ sanh tử thì chúng ta nên cố gắng. Chúng ta bao nhiêu đời đều như vậy hết á. Quý vị không phải quý vị đâu, thiền gia cũng vậy á. Bao nhiêu đời mới kiếp mình cứ lập lên lập xuống như vậy. Nên là đáng khổ, đáng thương lắm. Rất khổ và đáng thương vô cùng. Mình quên mất rồi, ra ngoài đời này được chút phước báo, giàu có chút xíu là quên. Quên mất cái nỗi khổ sanh tử. Nhiều đồng tu á, mới đầu nhà nghèo á, nhà khổ thì tu. Cái khi mà khá khá kinh tế lên chút cái bắt đầu lo hưởng phước, không tu được. Đó là quên mất cái nỗi đau sanh tử luân hồi nó còn đè cho nó. Coi như cái án á, quý vị giống như là một người á, mà người ta có một cái án gọi là án tử hình để đó rồi. À, rồi cho đi, rồi cái từ từ mấy năm nữa hành quyết nha. Cái mình ra ngoài cái vui chơi cái quên mất cái án tử hình rồi, à, quên mất cái án tử hình nên là cứ đi chơi đã đời, tới khi ngày nó hết thời hạn nó đem tới nó xử ra mất án mất tiêu đó, cứ vậy đó. Chúng sanh là trong dòng luân hồi vậy đó, chứ không có ráng cố gắng tu tu để thoát cái án đó đi. Và bằng cách nào mà ra khỏi sanh tử đúng không, mà ra khỏi sanh tử bằng chứng quả. Chứng quả không được thì phải cố gắng niệm Phật để đối nghiệp vãng sanh. Nếu mà niệm Phật thật sự tha thiết đầy đủ tín nguyện thì chắc chắn được vãng sanh. Nhưng mà nói thì dễ vậy nhưng mà mấy ai làm đầy đủ đâu. Nếu mà đầy đủ tín nguyện rồi có dám giải đãi không? Chắc chắn không, đúng không? Không bao giờ dám giải đãi, không bao giờ dám buông lung. Còn mình thì sao? Vẫn giải đãi vẫn buông lung mà, tức là mình chưa thật sự đầy đủ tín nguyện. Cho nên là đường sanh tử nó vẫn còn để dấu chấm hỏi ha, không biết mình đi tới bao giờ mới hết. Đời này gặp được pháp môn này rồi mà mình không cố gắng thì đó là một điều rất đáng tiếc. Thời gian thì không chờ đợi ai, mỗi cái năm qua quý vị thấy cứ sung sang qua một chút cái ăn Tết chưa gì hết, tới hè, hè chưa gì hết cái đấy, đông, thu đông mất tới rồi. Rồi lại năm nữa. Quay qua quay lại cái mấy mười năm trùm lên đầu liền à. Cái thấy nhanh lắm, Thiện Trang thấy nhanh nhất. Thiện Trang cứ nhìn vào không, nhìn vào mình nó khó phải không, quý vị nhìn vào người khác nó dễ hơn. Thiện Trang nhìn vào hồi xưa Diễm Phúc là được đi dạy á, cho nên là nhìn vào học trò của mình á, hồi xưa mấy mấy đứa học trò nhỏ nhỏ thì Thiện Trang nhớ nhớ mới ra trường á, thấy mấy bạn nhỏ nhỏ học trò nhỏ nhỏ bây giờ toàn ba mấy rồi. Thế là đã già hết rồi, nhanh lắm, cuộc đời trôi nhanh lắm quý vị. Quay qua quay lại hết à. Mình cứ nhìn vào cái con cháu của mình á, mình sẽ nhận được nhanh. Hồi xưa nó mới ra đời không, rồi nhỏ nhỏ vậy mà bây giờ nó lớn rồi. Mà nó lớn rồi thì sao? Mình nhìn lên thế hệ trước dần dần phất bóng. Đó, có nhiều người chăm ở đây các vị đồng tu thấy không? Đa phần là gì? Ông bà không còn nữa đúng không? Rồi có người cha mẹ cũng không còn nữa, đó là gì? Đó là thế gian vô thường, rất rõ ràng, mình thấy rất rõ ràng, thời gian không chờ đợi một ai. Đó, và bao mình nhìn trong Phật giáo cũng vậy, bao nhiêu bậc gọi là thạch trụ trong tòng lâm cũng dần dần vắng bóng. Ngày xưa ai cũng nhắc hòa thượng Thí Tịnh, ai cũng nhắc hòa thượng Thiền Tâm. Ngài Thiền Tâm thì ngài cũng vãng sanh vào năm 1992 rồi, bây giờ cũng đã là hơn 30 năm rồi, 32 năm rồi. Hòa thượng Thí Tịnh thì mới thoáng cái bây giờ bao nhiêu rồi? Thì Giang nhớ là hòa thượng Thí Tịnh ngài vãng sanh 24 rồi phải. 24 thì phải, 25. Như vậy gần 10 năm mới thoáng à, gần 10 năm trở thành dĩ vãng à, quá khứ rồi. Quý vị thấy nhanh không? Đó, rồi cái nhìn lại bây giờ bao nhiêu người trong Phật giáo mình thấy cũng vậy, rồi hòa thượng Tịnh Không đúng không? Hồi xưa mình học ngài bây giờ thoáng cái cũng hả? Bên năm hai năm nay là 224 rồi, là 2 năm rồi đúng không? Ngày 223 223 đó, cái 22 chứ đúng không? 22 ngày ra đi nó mới sắp sắp sửa 2 năm rồi, nhanh lắm cuộc đời. Rồi cũng trở thành gì, cựu tổ sư giống như đại sư Ấn Quang vậy đó, ngày thoáng cái nào bây giờ đó, rồi cứ những ngày thành tổ hết rồi xưa. Cho nên là thế gian á, thời gian thấm thoát qua nhanh, không có chờ đợi một ai. Mình á, phải nắm trong cái thời gian này, mình nắm được cái mối để mà giống như cầm được cái sợi dây để mà ra khỏi sanh tử. Đức Phật kéo một cái mình lên Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu mà mình bỏ tua cái sợi dây đó rồi á, là không biết đâu nắm đâu nữa. Đến lúc lâm chung á, quý vị biết không, giống như là người mù á, không thấy đường nữa, mắt mờ, tai không nghe rõ, quơ quay qua làm sao nắm được sợi dây nữa. Bây giờ phải nắm chắc cái sợi dây Tây Phương Cực Lạc trong tay, để lúc đó mắt khi không thấy nữa, tai không nghe rõ nữa, vẫn cầm sợi dây là Đức Phật cần kéo được, đúng không? Còn nếu mà mình không có nắm gì hết là lúc đó vừa quạng rồi, không cầm được sợi dây, Phật không có kéo lên nổi, Phật thả dây đó mà mình có thấy đâu. Thì lúc đó cầm được sợi dây đi đâu, cầm vào cảnh giới nào đó. Hên thì lên cõi cõi người đó. Còn chắc đời này cũng khó lên, ít có người lên cõi trời lắm, tại vì cái nghiệp mình tạo cũng ít đó. Chưa nói mà còn đắc đạo thì chắc càng hiếm nữa. Trong đồng tu tu nhiều như vậy nhưng mà mấy người đắc đạo, không cần nói đắc đạo, đắc thiền định thôi, quý vị đắc thiền định để sanh về các cái tầng tầng thiền á, cũng không có. Có ai nhập định thường xuyên đâu, quý vị ngồi mà ngồi nhập định được thường xuyên thì quý vị mới gọi là đắc thiền định đó. Ngày nào quý vị ngồi muốn nhập định là nhập đó. Thì những người như vậy đó thì sau này á, ra đi sẽ sanh về các cái tầng thiền, tức là sanh về cõi cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn bây giờ mình ngồi có được vậy đâu. Cho nên là đối với cái việc luân hồi nó rõ ràng, mà sanh về cõi trời còn chưa cứu cánh nữa, huống hồ chi mình đọa lạc thì còn khủng khiếp nữa, đúng không? Đời sau làm cho con bò, làm một con heo, làm một con chó thông minh, có nhiều con nó thông minh lắm quý vị. Quý vị thấy là đâu người ta đưa lên mấy cái con vật nó thông minh vô cùng, nó chủ xa gì nó cũng biết hết. Đó là gì? Đó là những người đời trước á, họ còn có trí tuệ, họ đầu thai vô làm loài đó, rồi bây giờ thông minh, vẫn còn cái nhớ, cái trí nhớ thời trước, cho nên là thông minh vậy đó. Nhưng mà rồi được gì không? Không có được gì, con tu có được đâu. Cho nên là mình hiểu được rồi, mình ráng cố gắng. Bởi vì đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn công đức, nên có thể khiến cho chúng sanh nghe danh được phước, nghe danh phát tâm, mười niệm chắc chắn vãng sanh, thẳng lên bậc bậc thoái. Phục dĩ cụ túc vô lượng bất khả tư nghì trang nghiêm, cố vạn vật nghiêm tịnh, cực cùng vi cực diệu. Lại vì đầy đủ vô lượng không thể trang nghiêm, không thể nghi bàn, nên vạn vật thì trang nghiêm và thanh tịnh. Đây là nói ở Tây Phương Cực Lạc. Vì đầy đủ hết các cái đó cho nên tất cả các vật vạn, tức là cái tất cả đó, tất cả những vật gì ở Tây Phương Cực Lạc đều là trang nghiêm. Trang nghiêm tức là đẹp và nghiêm chỉnh, rồi thanh tịnh, rồi cùng vi cực diệu tức là gì? Cái sự ví diệu tột cùng đó, rất là màu nhiệm tột cùng đó. quang oánh như kính, quang minh trong suốt như gương, triệt chiếu thập phương, chiếu suốt mười phương, giống như cái tấm kính đó, nó soi hết thấy được mười phương, tức là lên Tây phương Cực Lạc, quý vị thấy giống như trong màn hình 3D coi được thấy mười phương, trong tivi coi được hết. Đấy, cái đây là nói lược thôi. Xúc quang an lạc là tiếp xúc được ánh sáng á, hào quang của Phật á, thì được an lạc. Đây là cũng là những nhắc những đại nguyện của ngài thôi. Cấu diệt thiện sanh, những cái sự nhơ bẩn về tâm hồn á thì nó sẽ diệt, tức là phiền não diệt, rồi những cái tâm thiện mình được sát sanh. Thì đây có là nhắc những đại nguyện của ngài thôi, đúng không? Sau này chúng ta học kỳ hương phổ hương thập phương thế giới, cái hương thơm ấy á nó xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh văn giả, tức là chúng sanh ngửi được điều đó, ngửi được cái hương đó, giai tu Phật hạnh, điều tu hạnh của Đức Phật. Đây là cũng nói về nguyện về hương thơm. Kiến bồ đề thụ hay là bồ đề thọ, chứng vô sanh nhẫn, nếu mà thấy cây bồ đề thì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thì cái này là cũng là những đại nguyện, đúng không? Chúng ta thấy được cây bồ đề là chúng ta có chứng được vô sanh pháp nhẫn không quý vị? Không. Tại sao? Tại vì cái này á, là nói thấy cây bồ đề đó là nói cái trên cái hình tướng đó. Chứ thực tế là bồ đề là giác ngộ, đúng không? Mình phải thấy được cái sự gốc rễ của cái sự giác ngộ á, thì mình mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chứ quý vị thấy cây bồ đề mới quý vị chứng dễ quá à, đúng không? Mà mình có thấy cái... Đúng rồi, độ kiến, độ là thấy, còn kiến là thấy bằng cái nhãn kiến, cái không phải cái huệ kiến đó, thấy bằng cái trí huệ thì mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên là mình hồi xưa thì chẳng thấy vô lý à, nếu mà thấy cái bồ đề mà chứng vô sanh pháp nhẫn thì Phật hiện cho cái bồ đề trước mặt mình đi, mình thấy là chứng vô sanh pháp nhẫn vậy rồi, mà sao mình không thấy, không có, Phật không làm điều đó, đúng không? Phật nhờ cái bồ đề tới đạo tràng tới đây cho mình thấy là mình chứng được vô sanh pháp nhẫn, rồi cuối cùng có chứng đâu, là sao không hiện? Thật ra là kinh văn là đổ bồ đề thụ đó, đổ kiến, đúng không? Tức là thấy, nhưng mà thấy cái bản chất giác ngộ, tại vì mình không hiểu cái ý trong đó, tại vì kinh đại thừa là cái hiểu cái ý trong đó, khi mình phải giác ngộ thì mình mới chứng được đó. Thấy cái bồ đề tức là mình giác ngộ được á, thì mình chứng được vô sanh pháp nhẫn. Còn bây giờ mình có thấy cũng thấy, quý vị đi qua Ấn Độ thôi, quý vị thấy cái bồ đề nó cũng chỉ chấn động một chút xíu, cũng rớt rớt nước mắt chút xíu rồi thôi, rồi cũng hết. Nó cũng là chuyển được một chút phiền não, không? Giảm được bớt phiền não rồi đó. Cho nên là thật sự Phật muốn giúp chúng ta lắm, nhưng mà phiền não nghiệp chướng chúng ta nặng quá đó, nặng quá cho nên không có lên được, không có giúp mình đi lên được. Diệu hiển cực lạc thế giới, nhất trần nhất mau, tất giai viên minh cầu đức, tức là khéo hiển bày, hay là thế giới cực lạc, mỗi một trần, tức là mỗi một vi trần á, mỗi hạt bụi đó, mỗi một sợi lông thảy đều viên minh cầu đức, tức là ở Tây phương Cực Lạc mỗi hạt sợi lông hay là mỗi cái hạt bụi á đều đầy đủ cái quyền môn thứ 10 là viên minh cầu đức. Viên minh cầu đức tức là gì? Viên là tròn đầy, minh là sáng suốt, cụ đức là đầy đủ đức, đức đây là đức hạnh, cũng là đức năng. Đức năng là cái khả năng á, cái năng lực á, cái gì cũng có. Lại vì đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn sự trang nghiêm, nên vạn vật trang nghiêm thanh tịnh, vi diệu tột cùng, quang minh trong suốt như gương, chiếu thấu mười phương, tiếp xúc quang minh được sự an lạc, diệt cấu sanh thiện, hương thơm ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được điều tu Phật hạnh, thấy cây bồ đề chứng vô sanh nhẫn, hiển bày màu nhiệm mỗi một hạt bụi, mỗi một sợi lông ở thế giới Cực Lạc, thấy điều viên minh cụ đức. Đây là phán phán về thế giới cực lạc, để nói về cái câu đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn thôi. Thị dĩ thử tứ cú liệt ư nguyện thủ. Vì thế, chữ thị dĩ tức là vì thế, bốn câu này là sắp, tức là được sắp á, được sắp ở đầu của nguyện. À, có gì hiểu không? Đầu của lời nguyện. Ở đầu lời nguyện là, tức là 48 nguyện thì sắp cái bốn câu này để đầu đầu để làm gì? Biểu dĩ hạ nhất nhất các nguyện mạc bất như thị. Tức là để biểu thị rằng, để tỏ rõ rằng mỗi mỗi các nguyện ở đằng sau không có nào là không như vậy, tức là đều giống như vậy cả, tức là nguyện nào cũng đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn hết. Nhất nhất chi nguyện giai thị vị chúng sanh. À, mỗi mỗi cái nguyện đó đều là vì chúng sanh, tức là nguyện nào cũng vì chúng sanh, không có vì ngài đâu. Nhất nhất chi nguyện giai thị mi đà bổn diệu minh tâm chi hiển hiện. Tức là mỗi mỗi một nguyện đều là cái sự hiển bày, hiển hiện ra cái gì? Cái sự cái bổn diệu minh tâm, tức là tâm sáng suốt vốn vi diệu của đức Mi Đà. Tức là đây là tán thán như thế. Nhất nhất chi sự tướng giai thị thanh tịnh cứu. Tức là mỗi cái sự sự tướng á, một cái hình tướng, một cái điều là gì? Một câu thanh tịnh. Quý vị nhớ câu thanh tịnh là gì không? Trong kinh trong này luôn luôn nói câu thanh tịnh: nhất pháp cứu giả thị thanh tịnh cứu, thanh tịnh trí huệ pháp thần vô vi. Quý vị nhớ chưa? Đây nói là giai thị chân thật trí huệ vô vi pháp thần. Đó. Điều là chân trí huệ chân thật pháp thân vô vi, đó cái, tất cả thật ra là điều đâu, nó đơn giản là điều là cái pháp thân mà ra, tức là cái tự tánh mà ra, cho nên tất cả những điều này thì từ đâu? Từ trong tự tánh có vốn có, cho nên đại sư Huệ Năng nói năm câu đó chính là biểu thị đầy đủ hết những điều này. Do đó bốn câu này được xếp ở đầu lời nguyện, tỏ rõ mỗi một nguyện ở sau đều là như vậy. Mỗi một nguyện ấy đều là vì chúng sanh, mỗi một nguyện ấy đều là sự hiển hiện bốn diệu minh tâm của đức Mi Đà. Mỗi mỗi sự tướng đều là câu thanh tịnh, đều là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Quý vị nhớ chân thật trí huệ, tức là trí huệ thật sự, trí huệ trong tự tánh. Rồi pháp thân vô vi là không sanh không diệt. Chúng ta ráng đi hết nha, cái tên này tán thán nó lý thuyết nhiều ha. Chúng ta nói nếu mà giảng thì nó giảng rộng thì nó lâu quá, lần này chúng ta đi lướt thôi để chúng ta vào kinh văn. Thủ sổ cú chi văn ý vi, tức là cái văn ý của lời văn của mấy câu đầu này là chữ sổ, tức là mấy mấy câu này. Ngã nhược chứng đắc Như Lai quả giác, nếu con chứng được quả giác Như Lai, tức là nếu con thành Phật đó, bây giờ là dùng ngôn ngữ khác, mà nếu con có chứng được quả giác Như Lai, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành tựu được cái quả vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Tức dĩ cứu cánh thành Phật, tức là con hay là tức là đã rốt ráo thành Phật. Cái chữ này là tỷ trồi kỹ sục dĩ lên đên, dĩ là đã cứu cánh thành Phật. Thị hời, tức là lúc đó ngã sở trụ trì chi Phật độ, tức là cõi Phật mà con trụ trì, tức là Tây Phương Cực Lạc đó. Cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm, đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn công đức trang nghiêm. Ý của những câu này đầu tiên là nếu con chứng được quả giác Như Lai thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức đã rốt ráo thành Phật, lúc đó cõi Phật mà con trụ trì đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn công đức trang nghiêm. À, giải thích câu đó đó quý vị. Nãy giờ câu này chúng ta quá hiểu rồi đúng không ạ? Tóm lại là khi Ngài thành Phật thì cõi nước của Ngài đầy đủ vô lượng sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Dĩ thượng sổ cú, tức là mấy câu ở trên. Tổng biểu cực lạc thế giới chi vi diệu thù thắng. Tổng quát về sự vi diệu đặc biệt vượt hơn của thế giới cực lạc. Vi diệu thù thắng, tức là vi diệu vượt hơn. Cố ư đệ nhất nguyện thủ tiên thiết chi. Cho nên vào cái nguyện thứ nhất đó, thì nguyện đầu tiên đó, thì đầu tiên hãy tiên thiết điều đó, tức là hãy nói là cái điều tổng quát trước. Dĩ hạ tắc phân tự tứ thập bát nguyện các nội dung. Tiếp theo sau á thì cái chữ phân là phân chia đúng không? Còn cái chữ này là có nghĩa là tự tự có nghĩa là gì? Tự tự có nghĩa là trình bày, bày tỏ. Ở đây chúng ta nói là trình bày riêng biệt từng cái mỗi nội dung của mỗi nguyện trong 48 nguyện. Tức là ý rằng sau này sẽ trình bày nội dung của từng nguyện riêng. Mấy câu ở trên là hiển bày tổng quát về sự vi diệu thù thắng của thế giới cực lạc. Cho nên trong nguyện thứ nhất, nguyện đầu tiên thì tiên thiết điều đó. Tiếp theo thì trình bày riêng biệt mỗi nội một nội dung của 48 nguyện. Thì chúng ta đó là nói chung. Bây giờ chúng ta vào cái nguyện từng nguyện một nha. Kỷ tam là cái mục F3 biệt nguyện, tức là nguyện biệt hiển, tức là trình bày riêng biệt. Phân thập nhất, tức là chia ra 11 đoạn, 11 phần. Trình bày riêng biệt và chia ra 11 đoạn. Rồi, 11 đoạn tức là đây cái mục F3 này sẽ có cái mục F rồi tới G đúng không? G từ G1 đến G10, 11. Thì bây giờ vào G1 tức là mục gì? Tân kỷ, mẫu kỷ canh tân canh nhất quốc độ thù diệu nhất vô quốc vô ác đạo nguyện, tức là nguyện cái mục G1 là cõi nước thù diệu, thù tức là đặc biệt các quý vị, diệu là vi diệu, và đấy chính là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất là gì? Quốc vô ác đạo nguyện, tức là nguyện cõi nước không có ác đạo, không có đường ác. Đường ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi chúng ta vào phần kinh văn. Kinh văn: vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi, nhiễn động chi loại. Chữ vô là không, vô hữu tức là không có. Không có địa ngục, ngạ quỷ, rồi cầm thú tức là những loài chim đúng không, là chim này là thú, cầm là những cái gia cầm đó, cái tức là con mà nó bay bay được á, là gia cầm. Cầm thú là cái chim, con thú đúng không. Rồi quyên phi nhiễn động chi loại là loài, mà cái loài mà quyên phi tức là quyên là gì, quyên là nó chạy được, nó chạy, mấy con là nó chạy được trên đất á, gọi là quyên. Còn phi là gì? Nó bay được, như cào cào, châu chấu rồi đó, mũi rồi đó, là phi. Còn nhiễn động á, cái loài này là bò trường đó. Nó giống như con rắn hay con gì đó, nó phải lăn con dòi rồi đó. Đó, thì cái nói chung là nói chung về các động vật. Cho nên là ở đây tính là không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, những loài bò bay, cửa động, tức là những loài động vật đó. nói chung là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đúng không? Đó, ý nói đơn giản là vậy, nhưng mà tại cái văn cách hành văn gì dài vậy cho nó rõ, nhấn mạnh cái súc sanh nó có nhiều loài, nào là cầm thú, nào là những cái loài động vật nhỏ. Rồi chúng ta không cần giải thích, vì trong đằng sau giải thích rõ từng loại này luôn, cho nên là mình không có cần giải thích địa ngục là gì, đằng sau giải thích hết rồi. Giải hạ minh, tức là tiếp theo nói ngã thử Phật sát trung, tức là trong cõi nước này của con vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là đơn giản vậy thôi, chứ còn không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà mình học Phật thì mình biết ba khái niệm này đúng rồi, đúng không ạ? Kinh trung thường dĩ cầm thú quyên vi nhiễn động chi loại biểu súc sanh đạo. Đây là Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích cho mình đó. Ở trong kinh thường dùng cầm thú, rồi lại quyên phi nhiễn động chi loại, tức là những cái loài bò bay, mấy cửa động đó, những cái loài bò trường rồi đó, để mà biểu thị về đường súc sanh. Tức là nói thầy nói chữ súc sanh nó ngắn, nó dài vậy cũng được. Tam ác đạo đó, tức là cái chữ tam ác đạo là tức là trong cõi nước của Ngài không có tam ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tiếp theo nói rõ trong cõi Phật này của con không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong kinh thường dùng cầm thú các loài bò bay, cửa động để biểu thị cho đường súc sanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng, bây giờ bữa nay chúng ta sẽ du hành địa ngục. Nhất là vô địa ngục nè. Địa ngục này, đây thế nào địa ngục, bây giờ mình học đã đời rồi, nếu có ai hỏi mình thế nào địa ngục, nói được không? Thì địa ngục ở dưới đất đó, đúng không? Nói vậy, nói hồi tả tả ở địa ngục đó, nó có trong kinh Địa Tạng nói vậy vậy vậy, nhưng mình rốt cuộc họ hỏi chạy địa ngục ở đâu, tôi có thấy đâu, cũng có nói được không? Bắt đầu mình nói kiểu nằm mơ đó, giống như cảnh địa ngục, giống như nằm mơ, mơ là thấy được, khi nào mình vô giấc mơ là thấy để mình nói vậy, đúng không? Mình chỉ có thể nói đó là một cách nói cơ bản. Còn bữa nay bổ sung kiến thức cho quý vị, quý vị sẽ nói được địa ngục là như thế nào. Trong kinh trong này nói hết cho chúng ta. Địa ngục thử vi Hán ngữ, đây là tiếng Hán, tức là mình nói dịch sang tiếng Việt, mình đây là tiếng nước ta, tiếng Việt Nam mình cũng là địa ngục mà, đúng không? Chứ tiếng Hán nó đâu có đọc địa ngục đâu, nó đọc khác mà. Phạn ngữ vi Na La Ca Nê Lê Đẳng, tiếng Phạn á là Na La Ca hoặc là Nê Lê, cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ có lúc dùng chữ Nê Lê đó, quý vị nhớ không ạ? Nê Lê tiếng là địa ngục, hay là Na La Ca. Na La Ca thì ít gặp đó, đúng không? Nhiếp Đại Thừa Luận Âm Nghĩa viết ở trong quyển sách tên là Nhiếp Đại Thừa Luận Âm Nghĩa, tức là quyển này á là nói về âm và nghĩa của những cái từ ngữ trong các bộ kinh Đại Thừa đó, thì đây gọi là Nhiếp Đại Thừa Luận Âm Nghĩa. Trong đó ghi thử dịch hữu tứ nghĩa, điều này mà dịch ra thì có bốn nghĩa, địa ngục mà dịch ra thì có bốn nghĩa. Nghĩa gì đây? Nhất, bất khả lạc, tức là cái nơi không có vui, không có cái điều vui, không thể vui được, không được vui á. Địa ngục có vui được không? Không có. Ở con người còn có vui nha. Súc sanh còn có vui không? Có. Ngạ quỷ có vui không? Ngạ quỷ mà làm quỷ thần cũng vui. Quỷ thần á thì mới vui. Chứ còn bên này nếu mà quỷ thường thì không, cũng lâu cũng có vui chút. Vui đâu? Nhiều người nói ủa vui chỗ nào đâu? Được người ta cúng cho ăn đó là vui đó, quý vị. Đó, rồi thậm chí nó cũng có gia đình nữa, nó cũng vui chứ, nhưng mà vui ít thôi, quá ít niềm vui. Còn địa ngục thì gì? Bất khả lạc, là không có chỗ nào vui hết đó. Quý vị vô địa ngục mà vui được mới lạ đó, thấy không? Vô địa ngục mà nó toàn hành hình mình suốt ngày, đâu có thời gian đâu. Ăn đói thì sao? Ăn hoàng sắc nóng, trong kinh Địa Tạng đó, quý vị thấy không? Đó thì quỷ nó cho ăn sắc nóng cục cái hòn á, cái giống như mình ăn bánh thì mình nó cho cái hòn bỏ vô miệng. Đói thì sao? Uống nước đồng sôi vô trong mình nó tan nát luôn, nó cháy rục ra là chỉ có gì đâu vui. Rồi đến năm trọn kiếp tháng họ không có ngừng nghỉ chút nào, hành hình như vậy cho nên là mới gọi là địa ngục. Cho nên bất khả lạc, nhị bất khả cứu tế, thứ hai là không được cứu giúp. À, vô địa ngục là chịu thua. Nghĩa là gì? Quý vị có ai cứ vớt quý vị ra được không? Không. Quý vị vô súc sanh đúng không, người ta cứu tế được, cứu gì? Đưa đồ ăn cho, chăm sóc cho. Vô ngạ quỷ cũng vậy, cúng cho được đúng không? Quý vị thấy cái cảnh giới càng thấp càng khó cứu độ đúng không? Súc sanh dễ độ, độ hơn là chỗ nào dễ giúp hơn? Súc sanh họ thấy con chó khổ quá, tôi vô tôi đây nuôi, tôi cho nó ăn, rồi tắm rửa cho chữa bệnh cho đúng không? À, đó là việc dễ cứu tế. Vô ngạ quỷ thì sao? Khó rồi đó, vô hình rồi bây giờ. À, tại sao nó báo là rớt mạng à? Không biết ở bên quý vị đồng tu có nghe ở trên mạng có nghe được không, nó báo rớt mạng rồi, không biết có phải như vậy không. Thôi thì cứ thiền trang xin phép cứ giảng tiếp này. Giảng tiếp không biết nó báo rớt mạng, không biết thật rớt thật hay rớt giả nè. Cứ giảng rồi có gì up video lại. Dạ, như vậy đây chúng ta thấy hiện là gì, cái cảnh giới càng thấp á, thì càng khó cứu độ. Ngạ quỷ thì muốn cứu cũng khó phải không, siêu độ phải cúng kiến rồi nó cũng khó tiếp nhận. Còn ở những cảnh giới cao thì dễ cứu độ, dễ tiếp nhận hơn. Đó, cho nên là ở trong địa ngục gọi là bất khả cứu tế. Nhị tức là tam ám minh, tam là ám minh. Ám minh là gì? Ám minh là cái nơi tối tăm. Thứ ba là ở trong nơi tối tăm. Thứ tư là tứ địa ngục. À, địa ngục, địa ngục ở đây thông thường người ta cái địa là đất đúng không, ngục là cái ngục, cho nên người ta toàn nghĩ địa ngục là dưới đất. Thực tế có phải dưới đất không? Không phải như vậy. Cái chữ địa còn có nhiều nghĩa là khu vực, cái khu vực nào nó có ngục thì gọi là địa ngục, chứ không phải là địa là đất đâu. Địa nó có nhiều nghĩa lắm, mấy người không biết chữ Hán mới cho là địa là đất thôi. À, đó, đúng là vừa rồi là nó đứng mạng, bây giờ nó lót lại được rồi. À, quy đồng tu mất một đoạn không sao. Như vậy đây là gì? À, địa ngục đây là tiếng nước ta, tiếng Phạn là Na là Ca, Nê Lê vân vân. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận Âm Nghĩa ghi từ này dịch ra có bốn nghĩa: một không được vui, hai không được cứu giúp, ba tối tăm, và bốn ở địa ngục. Đó, chúng ta hiểu chút chút xíu. Như vậy địa ngục nó ít nhất có bốn nghĩa như vậy đúng không, nơi không vui, nơi không được cứu tế, và nơi nơi tối tăm, rồi địa ngục. Kim kinh ngôn địa ngục nãi kỳ trung chi nhất nghĩa. À, ở trong kinh này á, nói địa ngục là một nghĩa trong những cái nghĩa đó, tức là nói bốn nghĩa thì ở đây nói một nghĩa thôi, nó địa ngục thôi. Thế nào là địa ngục thì đây giảng tiếp. Bà Sa Luận viết, đây là luận Tỳ Bà Sa, trong đó nói chim bộ châu hạ quá ngũ bá du thiệm na nải hữu kỳ ngục. Chim bộ châu tức là gì? Chúng ta nghe chim bộ châu có nghe quen không ạ? À? Nó nam thiệm bộ châu thì chúng ta hiểu đúng không ạ? À? Nam thiệm bộ châu tức là Diêm Bộ Châu chính là Nam Diêm Phụ Đề, mình nói cho đơn giản thì trái đất chúng ta đi, ở trái đất của chúng ta nè, đó hạ là dưới, dưới cái trái đất của chúng ta, tức là trong trên thế giới ta bạ thì có bốn châu, thì đây là cái châu Nam Thiệm Bộ Châu hay là Diêm Bộ Châu. Hạ quá tức là qua, hơn đó Ngũ Bá Du Thiệm Na, tức là 500 Du Thiệm Na, Du Thiệm Na hay là Do Tuần, tức là xuống dưới trái đất đó, khoảng đó, đi xuống 500 Do Tuần. Nải kỳ, nải hữu kỳ ngục, thì có cái địa ngục đó. Như vậy có quý vị đi xuống từ trái đất mình đi xuống 500 Do Tuần thì sẽ có hơn 500 Do Tuần mới bắt đầu có địa ngục. Tiếp theo là giải thích cho chúng ta từ Du Thiệm Na tức Do Tuần. Du Thiệm Na chính là Do Tuần. Do Tuần là gì? Đằng sau có giải thích luôn. Thiên Trúc Lý Số Chi Danh, tức là cái tên của số dặm ở nước Thiên Trúc. Hồi xưa là người ta đo đường đi á, đo đường dài bao nhiêu thì dùng cái chữ Do Tuần tại Ấn Độ. Trong kinh này nói địa ngục là một trong bốn nghĩa đó. Trong luận Bà Sa, tức là luận Đại Tỳ Bà Sa Luận á, nói dưới Chim Bộ Châu qua hơn 500 Du Thiện Na mới có địa ngục ấy. Du Thiện Na tức là Do Tùng, và tên của số dặm ở nước Thiên Trúc, tức là hơn 500 Do Tùng mới có cái địa ngục. Từ trái đất mình đi xuống 500 Do Tùng. Do Tùng là thế nào thì ở đây giải thích. Di Ma Kinh Triệu Chú Vân, tức là trong cái chú giải về kinh Di Ma Cật của Ngài Đại sư Tăng Triệu, nói Thượng Do Tuần Lục Thập Lý, tức là Do Tuần thì có Thượng Do Tuần thì là 60 dặm. 60 dặm là dặm theo cái Trung Quốc á. Thì dòng theo cách Trung Quốc thì bây giờ chúng ta cũng có thể hiểu được, đúng không? Một dặm đơn vị hồi xưa cứ 360 bước là một dặm đó. Thì nếu mà cái cách nói như vậy thì một dặm cái kiểu này thì mình tính ra thì cái đây mình nói dặm, dặm là dặm của hồi xưa. Bây giờ còn nếu mà không nói, mình nói thì dặm bây giờ cho nó dễ đi, là 60 cây số đi cho nó dễ. Tại cái chữ lý này cũng có thể là nói cái theo cái cách nói bây giờ đi, tức là một Do Tùng á, Thượng Do Tùng là 60 cây số đi cho nó dễ. Chứ nên còn đó là nói cho cái quý vị hiểu, còn không quý vị đổi ra cái Do Tùng cái cây số này nó còn lớn hơn cây số vì ngày nay đó. Trung Do Tùng Ngũ Thập Lý, tức là Trung Do Tùng thì là 50 lý, 50 lý là tức là 50 dặm. Dặm này là lớn hơn cái dặm của anh. Hạ Do Tùng Tứ Thập Lý, còn Hạ Do Tuần tức là 40 dặm. Như vậy có 3 đơn vị Do Tuần, Thượng Trung Hạ, 60, 50, 40 dặm. Cố Thường Ngôn Địa Ngục, nên nói thường nói là địa ngục. Dĩ ngục tại địa giả, dĩ ngục tại địa hạ giả, bởi vì cái ngục này nó ở dưới đất vậy. Ở dưới đất không hẳn là nó trong lòng đất. Tại vì quý vị cứ tính ở dưới đất này là quý vị cứ thử tính nè. Mình lấy cái đơn vị Do Tùng này nè, nhỏ nhất là 50 dặm đi, 40 dặm đi. Quý vị nhân lên thử coi, đúng không? Nhân lên thử coi là nó lớn hơn bán kính trái đất rồi. 500 nhân lên cho 5 cho 4 nè, là nó ra bao nhiêu rồi? 5 4 là 20, đúng không? 20 là 2.000 dặm rồi. Rồi thêm cái số 40 nữa là 20.000 dặm. Còn bán kính trái đất chúng ta bao nhiêu? Bán kính trái đất của mình có 63.000 dặm. Cái số vuông 6.300 mà. Tức là 6.000, hơn 6.000 cây số à. Mà còn nếu mà chúng ta đo tính theo cái số nhỏ nhất đó cũng đã hơn rồi. Cho nên là nó không phải nằm dưới đất đâu. Không phải nằm trong lòng đất đâu. Có nhiều người dịch á, người ta dịch là trong lòng đất. Thực tế không phải như vậy, nó là ở dưới trái đất á. Tức là mình đi xuống từ trái đất, mình đi xuống dưới nữa, chứ không phải là ở trong trái đất. Quý vị nhiều người họ dịch nó họ ấy Thì khi mà dịch, cũng có người dịch ở trong lòng đất, thì đang nói cái chữ lòng đất chỗ nào đâu. Thứ nhất là không có chữ lòng đất nè, có chữ đất thôi, dưới đất thôi. Dưới đất là dưới trái đất. Trần Trang nói là lấy cái số này nhân ra thử tính rồi nó xa, vượt xa cái bán kính trái đất. Bán kính trái đất có 6.371 cây số à. Nếu mình tính đường kính trái đất luôn á, là từ đầu từ bên này mặt bên này qua mặt bên kia thì cũng có 12, hơn 12.000 à. Còn cái này tính sơ sơ là cũng hơn 20.000 rồi, cái này nó phải xa hơn trái đất rồi, chứ không phải là nó trong trái đất được. Cho nên là nhiều người bị dịch dịch cứ, cứ đè đầu dịch thành trái đất ở trong lòng đất, rồi quý vị cũng tưởng ở trong lòng đất luôn. Đó là gì? Người ta không biết cái chữ địa đó là khu vực, ngoài chữ đất ra nó có nghĩa đất ra nó còn là khu vực nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi đảng ân tri giả à, nhưng nên biết rằng địa ngục bất cận tại địa hạ à, tức là nhưng mà địa ngục không chỉ là ở dưới đất đâu, hoặc tại sơn giang, hoặc là tại trong núi. Giang là cái khu ở giữa, ở giữa núi, mình giữa mình tưởng ở chính giữa nữa, không phải chính giữa, ở trong núi á à. Hoặc tại hoặc đại hải biên, tức là hoặc là ở trong bên cái biển lớn à. Khoáng giả, tức là ở cái cánh đồng vắng. Thụ hạ hay là thọ hạ, tức là dưới cái cây, tức là trong đồng vắng cũng có cái địa ngục, ở dưới cây cũng có địa ngục nữa. Không trung, tức là trên trời cũng có địa ngục nữa, ở trên hư không cũng có địa ngục nữa, chứ không phải mỗi dưới đất không à. Trong kinh nói là ở đâu cũng có địa ngục hết á. Cho nên mình cứ tưởng là địa ngục chỉ có mỗi ở dưới đất không à, là không đúng nha. Khái niệm đó là mấy người chưa học Phật Pháp à. Còn đây là địa ngục nó có khắp mọi nơi ấy. Giai hữu kỳ ngục đều có cái địa ngục đó à. Tổng chi địa ngục hữu tam loại à. Tổng nói tổng chung về điều đó thì địa ngục có ba loại. Như vậy quý vị biết địa ngục ở đâu rồi đúng không ạ? Địa ngục tóm lại nó có khắp mọi nơi mà do tâm mình ra, cho nên mình nói địa ngục trong tâm là chính xác nhất ha. Còn mình nói bên ngoài thì nói ở đâu cũng có địa ngục, chứ đừng nói chỉ xuống dưới đất à, rồi người ta đào xuống đất rồi đã cũng không thấy địa ngục. Địa ngục tại sao không thấy? Vì nó cảnh giới khác à, giống như chữ thiên mình cũng không thấy, tại vì nó có cảnh giới khác, nó không cùng không gian đó, không cùng tầng không gian cho nên không thấy. Trong Di Ma Kinh Triệu Chú nói thượng do tuần là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, hạ do tuần là 40 dặm, cho nên thường nói về địa ngục và cho rằng ngục ở dưới đất. Nhưng nên biết rằng địa ngục không chỉ có ở dưới đất mà ở trong núi, hoặc ở trong ở ven biển lớn, hoặc ở đồng trống, dưới cây, ở hư không đều có địa ngục. Tóm lại địa ngục có ba loại. Cho nên quý vị thấy địa ngục có nhiều lắm, có thể có trong đất cũng có à, nhưng mà có thể ngay cái cây bên cạnh nhà quý vị cũng có cái địa ngục à. Tại vì sao? Cái cảnh giới này nó không phải là cùng tầng không gian, cho nên đừng nói là không thấy là có. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng đi, ai mà cãi quý vị, quý vị hãy nói với họ rằng tối quý vị nằm mơ đó, quý vị thấy bị quỷ nó dí quá trời đó à, bị người này dí, bị người kia dí, có thấy nằm mơ vậy bao giờ chưa? Họ kêu có rồi, tôi thấy có như vậy đó, địa ngục đó. Rồi hỏi địa ngục đó ở đâu vậy, thì họ cũng không biết ở đâu luôn. Cái tôi nằm mơ tôi thấy ở đâu, thì cũng vậy, địa ngục là trạng thái như thế đó quý vị. Khi chết rồi nó vào trạng thái như mơ mơ đó, thấy người đó thấy thôi, người khác không thấy. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng mà, nếu không phải sức oai thần đúng không, và nghiệp lực ra đó, ngoài hai điều này ra thì không có cái cách nào vô địa ngục được. Cái nghiệp lực tức là người đó họ chiêu cảm ra, họ nằm mơ, giống như tạo nghiệp ác thì tối nằm mơ thấy cảnh đó thôi. Còn cái hai là phải đại Bồ Tát thần thông, có người thần thông quảng đại đó, người ta mới vô được địa ngục thôi. Còn lại là không thấy được, cho nên là quý vị không có nghiệp đó, quý vị không thấy. Mình giải thích như vậy, kinh Địa Tạng nói như vậy rõ ràng mà, thì người ta mới thuyết phục chứ không mình họ nói không có địa ngục nữa. Bây giờ nhiều người nói không có địa ngục lắm, cả người xuất gia cũng không nói, nói không có địa ngục luôn. Nên là thôi, thời đại mà pháp sợ, dễ sợ quá. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ có ba loại, thì thứ nhất là gì? Nhất căn bản địa ngục, tức là địa ngục căn bản, nãi bát đại địa ngục cập bát hàng địa ngục, tức là 8 cái địa ngục lớn và 8 cái địa ngục lạnh. Bát đại địa ngục đối bát hàng nhiên ngôn, tức là 8 cái địa ngục lớn là đối, là nói đối với 8 cái địa ngục lạnh. Diệt danh bát nhiệt địa ngục, cho nên nên cũng gọi là cũng gọi là gì, 8 cái địa ngục lớn, 8 địa ngục nóng, tức là tóm lại 8 địa ngục lớn nóng và 8 địa ngục lạnh. Đây là nói là lớn thôi nha, chứ còn thật ra nó nhiều địa ngục vô lượng luôn á. Nào, tiếp theo nói chim bộ châu địa hạ ngũ bá do tuần hữu địa ngục. Đấy, tức là dưới cái vùng, cái chữ địa này đừng có dịch là đất, tại vì nãy thì đang nói rõ ràng rồi, dưới lòng đất, có người dịch luôn lòng đất luôn thì đang sửa lại, thì đang nói lòng đất đâu, đo thử coi là như cách lập luận nãy đó. Tức là bây giờ quý vị coi 40 giờ tuần nhân lên nó đã hơn cái gấp đôi, nó hơn cái đường kính trái đất rồi, làm sao nó ở trong lòng đất được. Cho nên nó cái chữ địa này tra từ điển nó có nghĩa là khu vực, dưới khu vực của Nam Thiệm Bộ Châu hay là cái trái đất của chúng ta đó, chim bộ châu đó, 500 do tuần thì có địa ngục. Danh vi đẳng hoạt, gọi là đẳng hoạt, cái địa ngục đầu tiên gọi là đẳng hoạt. Địa ngục này thì thế nào đẳng hoạt đằng sau có giải thích, nhưng mà Thiền Trang cũng sẵn tả luôn cho quý vị nghe, thì cho quý vị biết cái địa ngục đẳng hoạt trong kinh Trường A Hàm, bộ kinh này. Kinh này gọi là Trường A Hàm, quý vị có thể tìm một kinh này ở trên mạng có. Ở kinh Trường A Hàm thì nó bốn cái quyển dài như thế này, quý vị tìm cái quyển cuối cùng. Quyển cuối cùng thì ở phẩm có cái kinh gọi là kinh Thế Ký, một bộ kinh dài đó, thì quý vị tìm đến phẩm thứ tư là phẩm địa ngục tả, thì cái đoạn đây có tả nguyên về địa ngục rất dài, rất dài, và có nói về địa ngục đẳng hoạt. Đẳng hoạt thì quý vị tra trong này không có tên là đẳng hoạt, mà địa ngục gọi là địa ngục tưởng, tưởng chính là đẳng hoạt, có tên khác gọi là đẳng hoạt, cái ở bộ kinh khác nói là đẳng hoạt, chỗ này là tưởng. Tức là địa ngục đó, trong đó chúng sanh á, trong đó địa ngục đẳng hoạt này á, là gì, họ có cái móng tay rất dài giống như kiếm vậy á, móng tay móng chân á, dạ một bén nhọn giống như kiếm vậy, mà họ có cái tính là hiếu sát, cho nên là họ cào lên người khác, cào ở đâu nó đứt cái đó, cào lên mình họ cũng đứt, nó rớt từng miếng thịt ra, cho nên là chút xíu là còn xương không à, máu me kia gấm là mà chết. Sau đó là chết lớp sau có gió nghiệp nó thổi lên thì bắt đầu lại họ sống dậy trở lại và giống như cũ. Ngoài ra họ có kiếm nữa, họ có kiếm nữa, chém rồi, nói chung là thì Thiện Văn coi xong á, đoạn nó dài lắm, ở trong này cũng trích ngắn à, không trích dài. Thì Thiện Văn biết là cái nguyên nhân á đọa địa ngục này á là gì, quý vị biết không? Những người hiếu sát, những người thích giết chém giết thì đó là một phần. Những người phá giới, quý vị phá giới á, trong giới trọng đó cũng rớt đọa địa ngục này. Cho nên á, địa ngục đẳng hoạt này đáng sợ lắm quý vị đó. Ai mà thích chơi game đó, không chơi game chém giết đó, không mai mốt khả năng vô địa ngục đẳng hoạt rất cao. Nên nhớ nha, ai chơi game mỗi lần mở chơi game bắn súng nè, chém giết rồi đó, mấy cái game đó thời gian lâu rồi lắm rồi không có đụng tới game, không biết bây giờ có game gì nữa. Nhưng mà mấy game hồi xưa hồi nhỏ nhớ Contra đó là bắn đó là hồi nhỏ, rồi lớn lên thì không biết có cái game gì, không có chơi, không thích chơi mấy cái game bắn giết, cho nên không biết. Sau này có cái game gì đó mà nhập vai bắn giết ghê lắm, thì Thiện Văn thấy mấy hồi đi xuất gia rồi cũng thấy mấy thầy trẻ trẻ chơi nữa, cho nên Thiện Văn thấy sợ quá đi. Cái đó là quý vị đọa địa ngục này đó nha, tại vì mình thường mơ như thế nào, mơ như thế nào do ban ngày mình tưởng tượng, mà mình chơi mấy trò game đó nguy hiểm lắm. Sau này á đọa vào địa ngục rồi thì lúc đó mà hối hận cũng không kịp nữa, cho nên đừng có chơi. Đừng có chơi mấy game chém giết nha. Mấy đứa nhỏ mà chơi game chém giết, quý vị hay dở kinh A Hàm ra, không cần dở là lên mạng đánh vô kinh Trường A Hàm Thích Tệ Sĩ, lấy bản dịch của ngài Tệ Sĩ á, đây đây là bản dịch ngài Tệ Sĩ nè. Đây quý vị lấy cái bản dịch đó, quý vị mở ra, tại vì trên mạng á thì cũng dễ tìm lắm. À, quý vị mở lên cái phẩm gọi là cái kinh gọi là Kinh Thế Ký, ký là ghi chép á, là ghi về thế giới á, ghi về cuộc đời đó. Đó, rồi quý vị mở đến phẩm thứ tư gọi là phẩm Địa Ngục. À, đó. Cái kinh đó nói về Nam Thiền Bộ Châu thế nào, Bắc Cô Lô Châu thế nào, đầy đủ hết. Nhưng mà mình mở đến Địa Ngục thôi. Coi Địa Ngục đi rồi toát mồ hôi. À, bảo đảm luôn, coi xong là sợ khủng khiếp. À, quý vị thấy mô tả trong đó dễ sợ lắm. À, như nói về Địa Ngục, thời gian ở trong Địa Ngục á, quý vị thấy như đây Thiền Trang xin đọc một đoạn cho quý vị nghe. Ở trong cái chỗ mà nói về 10 cái loại địa ngục ở cái vùng khác á, không phải chỗ này. À, từ địa ngục đầu tiên là Hậu Vân đến cái địa ngục cuối cùng là Bát Đầu Ma, 10 cái. Thì Đức Phật lấy ví dụ về thời gian thọ hình tội như thế này. Thí dụ như có một cái thùng có 64 cái học, tức là có 64 ô, quý vị để một cái thùng nha nè. Một cái thùng nó có 64 cái ô học á. Quý vị bỏ đầy hạt mè trong đó. À, mỗi ô nào cũng đầy hạt mè thì nó nhỏ lắm, hạt vừng á. Miền Bắc gọi là hạt vừng á, quý vị bỏ đầy trong đó. Rồi, nếu có một người á 100 năm lấy đi một hột mè, một hột vừng. Như vậy lấy cho đến khi hết 64 cái học đó, lấy hết. Không còn hạt mè nào hết. À, nhưng mà thời gian á, chưa bằng cái thời gian chịu tội trong cái địa ngục Hậu Vân, cái địa ngục đầu tiên á, chưa hết. Người đó vẫn chưa hết, mà quý vị tới 100 năm để bao nhiêu cái hạt mè. À, quý vị cứ đếm thử bao nhiêu hạt mè, một cái hạt mè hay hạt vừng đó, một cái học thôi, một cái ô nhỏ nhỏ thôi, nó đã vô lượng rồi. Mà bây giờ 64 cái hạt, cái hộp như vậy. Mà không phải như vậy nữa, 100 năm mới tới lấy hạt à. 100 năm sau lấy hạt nữa, lấy bao giờ nó hết. Mà lấy hết số lượng hạt đó mà cũng không có chữa ra khỏi địa ngục đó nữa. Đó là cái địa ngục ngắn nhất đó quý vị, chứ không phải địa ngục dài nhất. Mà thời gian á, chúng sanh á, 20 tuổi ở địa ngục Hậu Vân á, cái địa ngục đầu tiên á, thì chỉ có bằng 1 tuổi ở cái địa ngục tiếp theo gọi là địa ngục Vô Vân. Rồi lại chúng sanh ở địa ngục Vô Vân là 20 tuổi đó, thì lại bằng một tuổi ở địa ngục Ha Ha, rồi cái thế lên tới địa ngục thứ 10, tức là cái địa ngục thứ 10 gọi là địa ngục Bát Đầu Ma. Quý vị phải lấy 20 cái số 20 nhân nhau, tức là 20 mũ, 20 mũ 10 chứ, 10 thôi, 10 con số, 10 địa ngục thôi, 20 mũ 10, tức là 20, có 10 con số 20 nhân nhau. Đó. Thì quý vị thấy đó, mà mỗi cái địa ngục đó đầu tiên thôi đã là hết cái đống hạt mè đó, hạt vừng đó lấy hết rồi mà cũng chưa ra nữa. Thì quý vị đọa vào địa ngục đó bao giờ ra, có thương mình hay không? Đó, mà cái địa ngục đó Đức Phật nói luôn, cái địa ngục Bát Đầu Ma đó, nè, để tả cho nghe. Địa ngục Bát Đầu Ma lửa cháy hừng hực, dù tội nhân còn cách ngọn lửa khoảng 100 do tùng cũng đã bị lửa thiêu nướng. Cách 100 do tùng à, mà đã bị lửa thiêu nướng rồi. Nếu cách tội nhân 60 do tùng thì hai cái tai nè bị điếc, không còn nghe gì cả. Nếu cách 50 do tùng thì đôi mắt bị mù lòa, không thể thấy gì cả. Tỳ kheo Cù Ba Lê dùng tâm độc ác hủy bán tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nên sau khi mạng chung phải đọa vào địa ngục Bát Đầu Ma này. Tỳ kheo Cù Ba Lê hay là Cù Ca Lê, ở trong bộ kinh khác gọi là Cù Ca Lê. Tỳ kheo này là nhóm của Đề Bà Lạc Đà, nhóm theo Đề Bà Lạc Đà, cho nên phỉ báng nói ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là có cái ác pháp đó, thế này kia đó, làm cái hành ác. Vì nói như vậy trước mặt Đức Phật, Đức Phật nói ông chứ có nói vậy, đó là hai bậc thánh giả, không được nói ông nói vậy. Nếu ông nói vậy không được, mà ông nói, Đức Phật nói ba lần như vậy mà ông không có bỏ cái lời đó và ông bỏ đi, thì Đức Phật nói ông ấy sau khi chết sẽ đọa vào cái địa ngục gọi là Bát Đầu Ma vừa rồi đó. Quý vị thấy như vậy cái địa ngục rất là la ma đó là gì? Quý vị thấy phải 20 mũ 10 đúng không? À, nhân cho cái số thời lượng là cái thời gian 100 năm của cái số lượng hạt mè đó, đó là cộng thêm một số nữa mới ra khỏi vậy. Quý vị tỳ kheo đó biết bao giờ ra? Mình vô đó bây giờ cái tội phỉ báng thánh nhân nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Bây giờ vô đó đây, trong này nói nè, trong kinh này nói nha quý vị, chỉ khó dở ra, dở ra đấy, trong kinh một hồi có đoạn đó. Cho nên là nghe đi rồi mà sợ chứ cứ không có sợ, cứ nghe ừ sướng quá, Tây Phương Cực Lạc niệm Phật mà về Tây Phương Cực Lạc không có có gì đúng không, vui sướng quá, ở cõi người sướng quá đó. Nhưng mà nếu mình nghe địa ngục mà thời gian dài như vậy đó, mình sẽ sợ dựng tóc gáy, lúc đó tha thiết tu hành. Cho nên là thỉnh thoảng á quý vị nhớ lên trên mạng kiếm vô kinh Trường A Hàm phẩm địa ngục coi, thỉnh thoảng giải đãi dở ra coi, coi xong là gì toát mồ hôi thôi, thầy tu không nổi đâu. Thì đang coi xong thì đang cũng toát mồ hôi á, tại vì ghê quá đi. Quý vị hoặc là quý vị coi á, cái bộ phim gọi là Địa ngục du ký á, à không phải Địa ngục ký sự đó, cái phim hoạt hình á, cái phim đó đính là thật ra là trích một đoạn trong này, trích một đoạn trong kinh Trường A Hàm này đó, trích một đoạn ngắn. Tức là khi mà vô cái địa ngục rồi, cái địa ngục này đẳng hoạt rồi chẳng hạn, một hồi cái sợ quá rồi cái chạy ra, cố gắng chạy ra, chạy thoát ra khỏi cái địa ngục đó, rớt vô địa ngục tiếp. Rồi rớt cái địa ngục đó hết thời gian đã rồi, chạy ra cái địa ngục khác lại cứ như vậy, chạy hoài 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 như vậy, quá trời địa ngục, quá nhiều địa ngục. Đó là cái tả của cái, trong kinh A Hàm này. Cho nên cái phim hoạt hình đó đó, coi sợ không dám coi luôn đó, thật sự là quá khủng khiếp. Nên quý vị á, thường thường xem, thỉnh thoảng chịu khó dở lên, không có kinh thì cứ lên mạng chép đoạn đó. Còn nếu mà ai cần nữa thì nhân chép cho, chép cho cái đoạn đó về thỉnh thoảng coi, coi để mà sợ sanh tử luân hồi, địa ngục đáng sợ vậy, phát tâm niệm Phật vãng sanh. Chứ không mình thấy toàn là điều tốt đẹp không à, rồi mình cứ tà tà đúng không đó. Nhiều người chưa tha thiết tu hành vì sao? Vì không biết cái nỗi khổ của đường sanh tử, trong đó nỗi khổ địa ngục đáng sợ. Quý vị thấy trong cái ví dụ vừa rồi đó, đó là lời Phật nói nha, đây là lời Phật nói, nhưng chăng chỉ đọc lại thôi đó, trích lại đọc lại thôi. Địa ngục nhỏ như vậy mà quý vị ở thời gian lâu vậy biết bao giờ ra? Đức Phật không nói thời gian ở cõi người mà cứ nói là có 64 cái học như vậy, mỗi cái học bỏ đầy hạt mè hạt vừng đó, mà cứ 100 năm cho một người tới lấy một hạt, lấy bao giờ hết, hết 64 cái học đó hết rồi mà người đó vẫn chưa ra khỏi địa ngục nữa thì biết cái thời gian ở biết bao giờ. Còn địa ngục vô gián thì khỏi nói luôn đúng không, trong kinh Địa Tạng đó quý vị thấy hết kiếp rồi cũng không có ra khỏi nữa. Mà thời nay nhiều chúng sanh không có sợ mấy cái tội gì hết, cứ phỉ báng tâm bảo làm những việc đó, đủ các là. Trong khi đó quý vị nhớ là cái phá giới trọng đó, thì chăng nhớ là hình như phá giới trọng là đọa địa ngục đẳng hoạt đó nè, phá giới trọng là cái tội phá giới đó, nhưng mà xong không sám hối đó, là đọa địa ngục đẳng hoạt đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên là phải biết sợ ha, phải cố gắng. Bị thiền trang bữa sau thiền trang chép cái đoạn đó thì đưa lên mạng cho gọi là phẩm địa ngục trong kinh Trường A Hàm, trong kinh Thế Ký của Trường A Hàm, để quý vị coi để mà tỉnh táo, sợ mỗi lần buồn ngủ coi cả tỉnh liền à. À rồi chúng ta trở lại ở đây cũng có nói địa ngục đẳng hoạt, đằng sau có nói, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời lướt qua. Tùng thị y thứ nhi hạ chí đề bát ngục, tức là từ đây cứ theo thứ tự mà đi xuống thì tới thì sẽ đến xuống cái địa ngục thứ 8. Danh vi vô gián. Đó, cái địa ngục thứ 8 thì gọi là vô gián. Cho nên địa ngục đầu tiên là đẳng hoạt, cái địa ngục thứ 8 là vô gián. Chắc là đi xuống thì càng ngày cái tội nó càng tăng lên, nặng hơn. Thử bát ngục nải tầng tầng thụ lập giả giả. Tức là 8 cái địa ngục này á, là nó kiến lập theo cái chiều thẳng đứng, cái thụ này là thẳng đứng theo tầng tầng theo chiều thẳng đứng, chồng theo lớp cái địa ngục đẳng hoạt ở trên rồi bắt đầu xuống tiếp, xuống tiếp, xuống tiếp, có cái địa ngục thứ 8 ở dưới cùng á, họ là địa ngục vô giác. Cứ câu xá luận kim dẫn đại luận, tức là căn cứ vào luận câu xá và dẫn thêm, cùng dẫn thêm với đại luận, tức là đại trí độ luận. Thử bát ngục vi, tám cái ngục này là, thật ra là luận câu xá với đại trí độ luận cũng dẫn trong kinh A Hàm này thôi. Thì nếu mà quý vị coi kinh A Hàm á, thì nó đầy đủ hơn. Quý vị coi kinh A Hàm, nhưng mà cái tên á, có thể là không giống. Ví dụ như cái tên địa ngục đẳng hoạt thì trong này không có phải tên địa ngục đẳng hoạt, nhưng mà ngài tệ sĩ cũng chú thích cho mình luôn cái từ địa ngục tưởng, đó chính là địa ngục đẳng hoạt. Cho nên là Thiền Trang giới thiệu đây là bản dịch kinh, bộ kinh A Hàm bây giờ hình như in được hết rồi. Thiền Trang là mua cũng còn thiếu, chưa mua đủ, nhưng mà may mắn là mình mua được cái bộ A Hàm, có trường A Hàm, có địa ngục ở đây rồi. Tiếp tục như vậy, một căn bản địa ngục là 8 địa ngục lớn và 8 địa ngục lạnh. 8 địa ngục lớn là đối với địa ngục lạnh mà nói, nên cũng gọi là địa ngục nóng. Dưới vùng chim Bồ Châu 500 gia tùng có địa ngục tên là Đẳng Hoạt. Từ đó theo thứ tự mà xuống đến địa ngục thứ 8 gọi là Vô Gián. 8 địa ngục này là kiến lập các tầng theo chiều thẳng đứng. Căn cứ luận câu xá và cùng dẫn đại luận thì 8 ngục lại là. Thì chúng ta sẽ hẹn quý vị vào hôm khác. Chúng ta sẽ học tiếp 8 địa ngục này, du hành địa ngục một chuyến. Và Thiền Trang xin giới thiệu quý vị là ở trong đó nói rồi, Thiền Trang sẽ căn cứ vào bộ A Hàm. Để cho nhanh thì căn cứ bản dịch cho nhanh, còn nếu mà mình còn trích dẫn thêm mà chữ Hán này nó lâu, cho nên chỉ lấy bản dịch thôi là được rồi, học lướt qua để quý vị thấy nỗi khốn khổ trong đường sanh tử, nghe xong rồi mà toát mồ hôi, đúng không? Địa ngục vô gián thì nghĩ chắc mình không có phần, tại vì nghĩ mình cũng không có phạm tội ngũ nghịch rồi đâu, nhưng mà cái địa ngục này, mấy cái địa ngục này mình có phần đó quý vị. Và có nguyên nhân là mình có thể tạo những cái nhân đó ở đời là mình đọa vào dễ lắm, mà vô thì dễ mà ra thì khó, cho nên là phải biết sợ. Mà cách để thoát địa ngục là chỉ có một là chứng quả, đúng không? Chứng quả Tu Đà Hoàn trở lên đó, thì không còn đọa vào ba đường ác, địa ngục nào với súc sanh. Hai là gì? Về Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ bây giờ hết đường rồi, không có cái đường nào. Cho nên không vãng sanh là đọa địa ngục, không chứng quả là đọa địa ngục thôi, không biết cách nào. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị đến thời hôm khác, thứ tư chúng ta sẽ học tiếp. Thiện Trang để ý hình như cuối tuần sau là trùng với Tết rồi, cho nên Tết thì quý vị cũng không có thời gian để mà nghe chắc cũng không tập trung được, lo tiếp khách. Cho nên đợi quý vị vào cuối tuần sau thì cho quý vị nghỉ lương cộng tu, nghỉ lương cả giảng vào thứ bảy. Chúng ta sẽ giảng thứ tư tới và chúng ta nghỉ một tuần tới thứ tư thôi. Tiếp nữa chúng ta giảng tiếp. Đó là thông báo cho quý vị luôn nha. Cho nên địa ngục thật sự đáng sợ, quý vị phải học địa ngục để mà biết sợ, cảnh giác. Ngạ quỷ súc sanh thì mình còn thấy còn vui vui được chút nha, vô địa ngục không có vui nổi đâu. Vô địa ngục không có một chút nào vui đâu. Và mình hãy đọc đi kinh, thật ra kinh Phật không phải mỗi kinh này nói đâu, còn chỗ khác nói nữa, kinh nhiều kinh lắm, nói lắm. Nên là mình đọc thỉnh thoảng giải đãi. Thì Trang nghĩ cách dễ nhất là cái vỡ ra coi rồi sợ rồi phát tâm, phát tâm rồi sẽ tu. Đó là cách để chống giải đãi, đó là một cách. Chứ không mà nhiều khi mình cứ tu mình kêu ôi không có gì đâu, mình tu cũng tốt mà, không có gì tốt đó, nhưng mà đời này chắc gì đã được vãng sanh, chắc gì chưa chắc thì vẫn còn án địa ngục treo đó, đúng không? Giống như người hưởng án treo, không biết ngày nào án đó nó thực thi, lỡ quý vị phạm cái gì là nó thực thi ngay. Dạ, A Di Đà Phật, thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị hôm khác, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, và kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.